Chương 116, đáng chắc nhân sinh. Chương 116, đáng chắc nhân sinh. Xe lửa thanh âm rất vang, dầm dập thanh âm không ngừng mà dọc theo đường dây truyền lại. Đối với gã Lũ Tôn Nghị tới nói, nghĩ phải tìm được Liễu Ngộng Triều tựa hồ là một kiện mười phần chuyện dễ dàng. Liễu Ngộng Triều bởi vì này chiếc trên xe hàng trước mặt đồ ăn mà che phủ chính mình hương vị. Nhưng chỉ cần Liễu Ngộng Triều còn ở chỗ này chiếc xe lửa trên, mùi hắn liền có thể ngửi ra đến. Nhanh lên đi ra a, Liễu Ngộng Triều, ta muốn đem ngươi ăn tươi. Gã Lũ Tôn Nghị một tấm vừa tròn lại mập trên mặt không ngừng mà lan tràn ra thèm thuồng biểu lộ đến. Nước miếng trực tiếp dọc theo khóe miệng của hắn trực tiếp tích xuống dưới, bụp một tiếng nện xuống đất. Liễu Ngộng Triều tất nhiên không biết đi quá xa, tuy rằng ta cũng không biết Liễu Ngộng Triều người này, nhưng ta biết, người nam nhân này là trước đó chưa từng có tự phụ. Hắn nếu như giam trốn ở ta ngồi xe riêng trên, liền tất nhiên có lòng tin, có thể tại đây chiếc xe lửa lên đào thoát ta đuổi bắt. An tươi, an tươi, nhưng là đối với gã Lũ Tôn Nghị tới nói hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ việc cần phải làm liền đem Liễu Ngộng Triều cả người toàn bộ đều nuốt đến trong bụng của mình. Cắn một cái rơi đầu Liễu Ngộng Triều, sau đó đem bụng của hắn cả xé ra, như là ăn bánh ngọt nhấm nháp Liễu Ngộng Triều nội tạng. Đây mới là gã Lũ Tôn Nghị hiện tại duy nhất nghĩ việc cần phải làm. Kim, kim. Chỉ thấy gã Lũ Tôn Nghị không ngừng mà tùng động cái mũi của mình, cái kia to lớn mũi như là một ngọ ngậy nục trùng, không ngừng mà cắn nuốt này vốn đã trở nên đục ngầu không lên. Xảy ra chuyện gì? Chậm rãi hỏi. Nét mặt của hắn là như thế nghiêm túc, dù cho đối mặt với sớm với mình đàn sinh nhân tạo người. Ta nghe thấy được Liễu Ngộng Triều hương vị a. Gã Lũ Tôn Nghị miệng há lớn hơn, thoạt nhìn giống như là một to lớn không gì so sánh được huyệt động, có vô số tính mạng dấu ở cái miệng này mặt trong tiêu gen. Rất tốt, chậm rãi đã kéo xuống chính mình mắt phải bị mắt. Nét mặt của hắn nghiêm trọng mà lăng lệ ác liệt, như là một thanh mới vừa từ trong vỏ kiếm rút ra trường kiếm, đang tản ra nhiếp người tìm gan hàn quang. Kiếm là muốn uống máu, nhất định phải tại đây chiếc chạy trên xe lửa giết chết Liễu Ngộng Triều. Có người muốn giết chết chính mình, chuyện này có lẽ đối với người khác nói là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, nhưng là đối với Liễu Ngộng Triều tới nói dường như trở nên quá quen thuộc. Nhưng hắn lại có thể biết rõ một việc, đó chính là nếu như một người có thể đầy đủ tỉnh táo, như vậy rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Vạn sự phải bình tĩnh. Liễu Ngộng Triều một mực bảo trì ý nghĩ như vậy, mà hắn hiện tại cũng chính là làm như vậy. Liễu Ngộng Triều địa phương sở tại, chiếc này chuyên môn cung cấp cho tổng thống ngồi xe riêng phía trên hiện đầy phụ trách an toàn nhân viên bảo vệ. Nhưng mà những người này theo Liễu Ngộng Triều, thật sự là có một chút nghiệp dư, ít nhất bọn hắn hiện tại vẫn không thể bắt lấy chính mình. Đương nhiên, điều này cũng có khả năng là bởi vì chính mình trốn núp là thật sự là quá mức mà ly kỳ xuống. Đối với thông thường đoàn tàu tới nói, có một hàng chuyên môn dùng cho dùng cơm thùng xe thật sự là một kiện quá mức mà chuyện xa xỉ, nhưng nếu như ngồi chiếc này xe riêng người là tổng thống mà nói, đây hết thảy liền đều muốn ngoại lệ. Ở vào tổng thống phòng khách sau đó một khoang xe lửa, chính là chuyên môn làm dùng cơm thùng xe. Mặt trong có một đầu dài dài quầy ba, một mực theo thùng xe một đầu kéo dài đến một đầu khác. Hiển nhiên tổng thống ở trên chiếc xe này thời điểm dùng cơm cũng không nhiều. Càng nhiều tình huống hơn thì là ở tiếp khách sau đó, đi bộ đi tới nơi này liệt trong xe, và khách nhân của mình uống xoàng một phen. Hiện tại, nơi này biến thành Liễu Ngộng Triều được rồi. Vừa lên đến chiếc này xe riêng lên lúc tới, Liễu Ngộng Triều liền đã phát hiện mình thích nơi này. Thật dài quầy ba bị người sáng bóng ánh sáng, dưới ánh mặt trời gần như có thể phản xạ ra một người khuôn mặt đến. Mà khi Liễu Ngộng Triều kéo sau quầy ba bức màn, đây hết thảy hoàn cảnh lại trở nên mông lung bắt đầu, tràn đầy lười biếng tùy ý làn điệu. Giờ phút này giữ tại Liễu Ngộng Triều trong tay là một thanh đặc chế cà phê muôi. Cái muỗng lối vào nguyên vốn hẳn nên dùng một loại cực kỳ mượt mà trạng thái lõm xuống, nhưng giờ phút này cái cà phê muỗng lối vào nhưng là hình vuông. Ngươi đang làm cái gì nha? Bạch Á thanh âm ở Liễu Ngộng Triều trong đầu vang lên, nghi hoặc không hiểu hỏi. Suy cho cùng nếu quả như thật ở kẻ địch trong địa bàn, như Liễu Ngộng Triều dạng này tràn đầy phấn khởi đánh giá một cà phê muỗng nam nhân thật sự là không nhiều lắm. Cái này sao? Liễu Ngộng Triều tùy ý cơ cơ trong tay mình cà phê muôi, ngay sau đó liền trực tiếp nở nụ cười, ta chỉ là muốn ở thời điểm này hơi hưởng thụ một chút. Dùng một cà phê muôi hưởng thụ. Bạch Á có chút không hiểu rõ, nhưng mà kế tiếp Liễu Ngộng Triều động tác thật ra khiến người có thể xem hiểu. Chỉ thấy Liễu Ngộng Triều đi tới sau quầy bar, lấy ra hiện mài máy pha cà phê, nhặt lên một đem cà phê đậu đến. Từng đậu cà phê đều tiếp cận to bằng đậu tương, còn không có tiến đến cái mũi của mình phía dưới, Liễu Ngộng Triều cũng đã có thể nghe thấy được một cỗ thông qua thiêu đốt sau đó truyền tới tinh khiết và thơm khí tức. Phẩm chất cao. Liễu Ngộng Triều híp mắt nói ra, chỉ thấy hắn tiện tay đem này cái đậu cà phê hướng lên ném đi, một vệt ánh sáng ảnh chớp mắt thoáng qua, này cái đậu cà phê liền ở Liễu Ngộng Triều nhìn chăm chú dưới chia làm hai nửa. Mỗi một múi đậu cà phê đều có được giống nhau màu sắc, điều này hiển nhiên là trải qua cẩn thận sấy khô kết quả. Phẩm chất cao nguyên liệu, phẩm chất cao hậu kỳ gia công, này chính là chuyên môn cung cấp vội tới tổng thống hưởng dụng đậu cà phê. Chỉ là như bây giờ không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực đồ vật cũng đã rơi vào trên tay Liễu Ngộng Triều. Chỉ thấy Liễu Ngộng Triều đem đậu cà phê từng hột mà rót vào nghiền nát cơ trong, chỉ là trong nháy mắt cũng đã biến thành tinh tế bột cà phê mạt. Cốc cà phê bên trong chứa cực kỳ xa hoa bột cà phê, đốt lên sau đó lại lần nữa mát đưa trong chốc lát nước cất chậm rãi rót vào cốc cà phê bên trong. Chỉ là đây hết thảy tựa hồ vẫn chưa hết. Khẩn yếu nhất một bước cho tới bây giờ mới bắt đầu lại trình diễn lên. Cái viên này đặc chế cà phê muôi bị Liễu Ngộng Triều gác ở cốc cà phê trên, muỗng nhỏ đích chính giữa giữa để đó một cục đường bông. Chứng kiến hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Liễu Ngộng Triều thỏa mãn gật gật đầu, xoay người nhìn chăm chú lên phía sau mình giá rượu đến. Whisky, hẳn là cùng loại với Scotland whisky phẩm chất chứ? Ít nhất theo phương diện màu sắc đến xem, có loại vừa dày vừa nặng màu hổ phách. Nhưng mà đó cũng không phải không cũng không phải Liễu Ngộng Triều mục tiêu. Liễu Ngộng Triều ở đem ánh mắt của mình theo vụt cạp và rượu zoom bên cạnh rời đi sau đó, lại vẫy tay từ biệt cầm rượu và kẹ quý lạ, cuối cùng rốt cuộc đã tới mục tiêu của mình trước mặt. Rượu bơ rằng đi, không biết trong thế giới này có hay không nước Pháp đại cách mạng, nhưng Liễu Mộng Triều chỉ là theo trên bề ngoài xem, liền có thể phát giác là vật mình cần. Bịch một tiếng mở nắp bình ra, mùi rượu cũng đã trực tiếp xung doanh gian này trong nhà ăn. Liễu Mộng Triều cũng không phải là vì dùng để uống, hắn chỉ có một đơn mà đem rượu bờ rằng đi chậm rãi nghiêng ngã xuống khối kia ở đặc chất cà phê môi lên đặt đường miếng. Tựa như tuyết trắng thông thường đường miếng, chỉ là trong nháy mắt cũng đã nhiễm phải rượu bờ rằng đi giống như màu hổ phách ánh sáng lộng lẫy. Mà ánh mắt Liễu Mộng Triều cũng tại thời khắc này một biến. 3. Chỉ nghe Liễu Mộng Triều một cái vỗ tay vang lên, một chùm nho nhỏ màu lam nhạt ngọn lửa liền trực tiếp ở màu trắng đường miếng phía trên bắt đầu cháy rừng rực. Tiêu đường hương vị dung hợp bởi vì thiêu đốt mà bốn phía mà mùi rượu dần dần thấm vào toàn bộ thùng xe. Hoàng gia cà phê. Liễu Mộng Triều giờ này khắc này ngược lại là bình chân như vậy ngồi xuống, khoan thai tự đắc bưng lên cái ly này như trước đang thiêu đốt cà phê, cười đối trong đầu mình bạch cá nói ra, đây chính là tịch quyển châu Âu nạ bổ nẻo ổng, cho dù ở Thánh Helena đảo bị giam cầm thời điểm, cũng không thể quên được trong chén chi vật. Bỏ thêm rượu bờ rằng đi cà phê sao? Không, không phải bỏ thêm rượu cà phê. Liễu Mộng Triều một bên nhẹ nhàng mà áp một cái, một bên nhìn về phía cửa khoang xe miệng vị trí, mà là làm cho người ta say mê đắm chát, ta nói đúng thôi. Một phiến trầm mặc, tại đây sau đó, liên tiếp lấy thùng xe cửa bị chậm rãi kéo ra. Lãnh Khốc kiên quyết rút ra trường kiếm của mình đến. Ta từ trước đến nay cũng chưa từng có nhân sinh, cho nên tại sao đắm chát? Chương 117, Thao Thiết Thịnh Yến. Chương 117, Thao Thiết Thịnh Yến trường kiếm nắm trong tay, màu đen bịt mắt dây thừng quấn ở trên tay phải của hắn, theo tay của hắn chậm rãi giơ lên, liền khinh phiêu phiêu đã rơi vào thùng xe phủ lên thảm trên mặt đất. Ngươi biết bằng vào lấy ngươi này con mắt, là không thể đánh bại ta. Liễu Mộng Triều trong tay hỗn hợp có mùi rượu cà phê đã uống cạn, theo cốc cà phê bị run một tiếng thả ở trên quầy bar, chiến đấu cũng theo đó bạo phát lên. Chỉ thấy tổng thống cả người chớp mắt kéo lên một đạo tàn ảnh, hướng về Liễu Mộng Triều lao thẳng tới mà tới. Theo sát một đạo tàn ảnh bay múa chính là tổng thống nâng lên trường kiếm. Thanh kiếm này là như thế sắc bén, chỉ là trong nháy mắt liền đã tới Liễu Mộng Triều hai mắt lúc trước. Liễu Mộng Triều cả người tựa hồ lại như là ngây dại, lăng lăng chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Bị đơ rồi sao? Nếu như là những người khác mà nói, ý nghĩ như vậy chỉ sợ chớp mắt biến sẽ hiện lên trong lòng. Vừa thấy được trước mắt không nhúc nhích Liễu Mộng Triều, trường kiếm trong tay của hắn liền trực tiếp hướng lấy phía sau mình đánh trúng, đâm nghiêng đi ra ngoài. Tại sao? Liễu Mộng Triều nhìn xem tổng thống động tác, không khỏi nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi không tin ta hiện tại đứng ở trước mặt của ngươi? Tin tưởng? Vẫn là chưa tin. Đối mặt Liễu Mộng Triều hơi lấy nụ cười nghi vấn, hai chân của hắn chợt trên mặt đất một điểm, cả người chớp mắt xé rách ra một đạo ảo ảnh, trực tiếp đem phía sau lưng của mình dính vào thùng xe trên cửa. Chỉ có xác thực cảm nhận được vật thể. Hắn mặc dù là xét duyệt Liễu Mộng Triều nhà giả kim thuật quốc gia tư cách người, nhưng dù cho tới bây giờ, đối với Liễu Mộng Triều kia quỷ thần khó lường giả kim thuật, nếu như ở gò đất và tính mệnh của ngươi đánh đấm, ta bất kể như thế nào cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tổng thống chậm rãi nheo lại ánh mắt của mình đến, chỉ là nơi đây cũng không phải một nhìn bình nguyên vô tận, mà là một nho nhỏ thùng xe. Tinh thông chiến đấu ngươi chẳng lẽ không có thể phát hiện ở giữa khác nhau sao? Vừa dứt lời xuống, động tác của hắn rất nhanh, làm cho người ta một cái nhìn sang, liền sẽ theo bản năng dùng vì người đàn ông này dài quá bốn cánh tay. Chỉ là hắn rõ ràng rời Liễu Mộng Triều còn có một khoảng cách rất xa, nhưng bây giờ đã bắt đầu triển khai công kích. Kẹp theo hàn quang trường kiếm ở Liễu Mộng Triều tầm mắt ở trong tùy ý quơ, rõ ràng rời Liễu Mộng Triều còn có thật xa một khoảng cách, nhưng Liễu Mộng Triều cũng đã có thể cảm nhận được thanh trường kiếm này chuyển tới sát ý quậy ba bị trường kiếm quét qua, liền trực tiếp bay múa lên giữa không trung, ngay sau đó chính là hóa thành một bãi mảnh gỗ vụn tứ tán linh đã rơi vào trong xe. Thì ra là thế. Liễu Mộng Triều hiện tại đã dần dần rõ dụng ý của người đàn ông này. Thông qua cao tốc mà quơ trường kiếm trong tay của chính mình, trực tiếp tại chính mình sâu cạn sáng tạo ra một gió thổi không lọt vong kiếm đến. Nếu như mình và hắn là ở bình nguyên gặp nhau, mình có thể trực tiếp vòng qua phía sau của hắn phát động công kích. Nhưng là bây giờ bởi vì ở một cái nhỏ hẹp chật hẹp trong xe, chính mình lại tuyệt đối không có khả năng có thể trực tiếp vòng qua tổng thống sau lưng. Như vậy sự việc phát sinh kế tiếp không phải là rõ ràng sao? Mình có thể hoạt động phạm vi cũng biết càng phát nhỏ hẹp lên, cũng là vì có thể bảo đảm hắn không biết bỏ sót trong xe bất kỳ một cái nào góc độ. Mà đến cuối cùng, làm vong kiếm tới gần đến Liễu Mộng Triều trước mặt thời điểm, cái kia thông qua trong không khí không chỗ nào không có hơi nước trực tiếp vặn vẹo kẻ địch tầm mắt giả kim thuật cũng sẽ biến được hoàn toàn không có đất dụng võ. Tuyệt lộ sao? Liễu Mộng Triều nhìn xem cách mình càng ngày càng gần tổng thống Bợ Gia Ly, khóe miệng xé ra nở nụ cười lạnh. Ngươi cũng rõ ràng tình cảnh của mình chứ? Tổng thống như trước đều đâu vào đấy cơ trường kiếm trong tay của chính mình. Giờ khác này hắn thoạt nhìn ngược lại không giống như là một chiến công chắc trước tổng thống, ngược lại như là một cẩn thận tỉ mỉ nhân viên vệ sinh, không ngừng mà quét dọn gian phòng bên trong mỗi một cái góc nhỏ, cuối cùng để Liễu Mộng Triều không có chỗ để đi, chỉ có thể đi vào dưới kiếm của hắn. Dưới thân kiếm, có nghĩa là tử vong. Ta muốn ngươi chết ở kiếm của ta dưới. Mà đang tại thời khắc này, hai người ở giữa cự ly càng ngày càng nhỏ. Thật dài quầy ba hiện tại chỉ có không sai biệt lắm một cái băng kích cỡ, lẻ loi đứng ở Liễu Mộng Triều bên cạnh, vừa mới bị Liễu Mộng Triều thả ở phía trên cốc cà phê tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập khắc nghiệt khí tức, theo quầy ba một đạo nhẹ nhàng mà rung động bắt đầu chuyển động. Đến rồi. Trường kiếm từ trên xuống dưới về phía Liễu Mộng Triều đầu bổ xuống. Một kiếm này tới là nhanh như vậy. Liễu Mộng Triều hai mắt còn không có nhìn rõ ràng trường kiếm bộ dáng, mang theo hàn khí kiếm phong cũng đã ở Liễu Mộng Triều bốn phía rơi xuống. Hắn trong nháy mắt đánh ra năm kiếm, dùng bốn kiếm phong bế Liễu Mộng Triều chung quanh tất cả phương hướng. Cuối cùng dùng một kiếm tiến đưa Liễu Mộng Triều quy thiên. Liễu Mộng Triều ngẩng đầu, nhìn xem này tựa hồ trong nháy mắt liền sẽ đi vào trước mắt mình trường kiếm, cơ thể hơi mà nghiêng về phía trước bắt đầu. Biết rất rõ ràng trước mắt của mình chính là sẽ phải vô xuống trường kiếm, nhưng Liễu Mộng Triều như trước lựa chọn về phía trước. Đây không khỏi muốn làm cho người ta nói hắn không khôn ngoan, chỉ là Liễu Mộng Triều khẽ miệng như trước về lên, một vòng lãnh đạm trào phúng vẫn ở chỗ cũ khỏe miệng Liễu Mộng Triều lên lan tràn. Ngươi đã chết. Tổng thống hạ chính mình phán quyết. Sau lưng Liễu Mộng Triều cũng toát ra quang mang màu đỏ đến. Huyết dịch là màu đỏ, hỏa diễm là màu đỏ, thường thường những này màu đỏ rất dễ dàng cũng là người ta nhớ tới có quan hệ tử vong chưa đến. Chỉ là giờ khắc này, hiện hiện sau lưng Liễu Mộng Triều màu đỏ lại cũng không là đại biểu cho tử vong. Đệ vị may cờ gì cường hóa, lựa gạn sư chế độ khởi động. Bạch Á thanh âm trước mắt ở Liễu Mộng Triều trong óc vang lên. Hiện tại bắt đầu tính giờ, thời hạn vì 2 phút. Lời Bạch Á nói vừa dứt, kia phiến lạc sau lưng Liễu Mộng Triều tinh không chi môn liền đi theo đánh ra. Chỉ thấy Liễu Mộng Triều đón tổng thống chạm rơi xuống trường kiếm, thân thể hướng về đằng sau chậm rãi ngã xuống. O-O-O-N-G. Không khí đột nhiên bắt đầu chấn động, thân ảnh Liễu Mộng Triều biến mất ở này phiến màu đỏ tươi trong cửa. Biến mất. Tổng thống nhìn trước mắt chính mình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Liễu Mộng Triều, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Chính mình từ lần trước ở đạt đủ tợ lệch bắt Liễu Mộng Triều và gờ rẹ sau khi thất bại, hắn liền đã bắt đầu nghiên cứu và Liễu Mộng Triều phương pháp đối chiến phương pháp. Nhỏ hẹp chiến trường, không tiếc hao phí tất cả tinh lực từng giọt mà cắt không gian, cuối cùng đem Liễu Mộng Triều đẩy vào tuyệt lộ. Nhưng là bây giờ, Liễu Mộng Triều không thấy. Đệ vị may cỡ gì chế độ, kiếm thánh cường hóa. Khởi động. Theo trong óc Bạch Á thanh âm vang lên. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, trong tay tốc độ kia trực tiếp siêu việt nhân loại động thái thị giác trường kiếm còn chưa kịp vẫy lên đến vùng đến, liền đã thấy mặt khác một thanh cự kiếm. Thân kiếm rất lớn, như là một cánh cửa bản. Như vậy kiếm công kích nhất định rất có uy lực, nhưng dù cho đại lực sĩ muốn vung vậy như vậy cự kiếm, cũng sẽ không có quá nhanh tốc độ. Cho nên, tại sao? Nhìn trước mắt thế giới, giờ này khắc này, thế giới này tựa hồ bắt đầu mưa đến, màu đỏ tươi giọt mưa trực tiếp đờ ập đờn đện ở trước mắt hắn, dọc theo ánh mắt của hắn chậm rãi tuôn xuống, để lại một đầu dài mà tươi đẹp dấu vết. 3. Màu đỏ mưa nhỏ xuống trên mặt đất. Lộng. Sắt. Một đóa màu đỏ, xinh đẹp hoa. Bảnh. Làm vì người nhân tạo này tổng thống cuối cùng Mộ Chí Minh. Cường hóa sử dụng kết thúc. Ngài đại hành giả, tình huống bây giờ như sau. Kiếm thánh chế độ thời gian sử dụng 30 giây, còn thừa lại 30 giây. Lựa gạn sư chế độ thời gian sử dụng 30 giây, còn thừa lại 1/30 giây. Ừm. Liễu Mộng Triều chậm rãi gật gật đầu, lại đem ánh mắt của mình lần nữa đặt ở kia phiến kết nối lấy thùng xe cùng thùng xe ở giữa cửa thủy tinh lên. Chỉ thấy một to lớn âm ảnh từ từ ở cánh cửa này sau nổi lên. Bỡ Dạ Ly, người chết sao? Người chết sao? Lộng sát, lộng sát. Cửa thủy tinh từ trung gian liệt ra, mà phá vỡ hang lớn sau đó, nhưng là một tấm to lớn không gì so sánh được miệng rộng. Nước miếng đang không ngừng mà dọc theo tờ này khiến người nôn mửa miệng ba tháp mà tích rơi xuống mặt đất. Ta sẽ báo thù cho ngươi, Bợ Dạ Ly. Liền giống như vậy. Theo cửa thủy tinh trong đi ra gờ lũ tổ nhị vừa nói, hai tay dâng bỏ vào trong miệng mình thoáng cái một cái nhai. Từng miếng đem Liễu Mộng Triều ăn tươi. Chương 118, nhân tuyển, gờ lũ tổ nhị. Chương 118, nhân tuyển, gờ lũ tổ nhị. Gờ lũ tổ nhị. Nay liền là người nhân tạo này danh tự, mặc dù coi như cực kỳ ngốc, nhưng bất kể là ai miễn là nhìn thấy hắn từng hớp đem thi thể ăn tươi. Đều theo đáy lòng của mình bay lên thấy lạnh cả người đến. Suy cho cùng con người chung quy là loài người, cho dù là Liễu Mộng Triều người như vậy cũng không thể nhịn xuống một cỗ theo thể nội mình lăn quận đi lên cảm giác buồn nôn. Ăn thịt người ác ma, hay là chỉ ăn ngu ngốc. Thân ảnh Liễu Mộng Triều lóe lên liền đã tới sau lưng gỡ lũ Tony, nhìn chăm chú lên cái này tựa hồ không có chút nào phát giác người nhân tạo. Đối với người nhân tạo tới nói, cánh mạng của bọn hắn liền là tới từ ở trong thân thể mình mà tận chứa hòn đá chết ra. Ẩn chứa hiền giả chi thạch càng nhiều, liền càng là cầm giữ có vô cùng sự sống vô tận. Hay nói cách khác, chỉ cần trong cơ thể của bọn họ hòn đá chết ra không có hao hết, bọn hắn liền sẽ không tử vong. Phúc. Liễu Mộng Triều vừa suy nghĩ lấy, tay trái thực sự đi theo trực tiếp giơ lên, trực tiếp đâm vào gờ lũ tổ nhỉ trong cổ họng. Mà thẳng đến bây giờ người này tạo nhân vẫn không có phát giác được đã đi tới phía sau mình Liễu Mộng Triều, hắn chỉ là trương lấy miệng của mình. A, đau quá. Nơi cổ họng máu tươi trong nháy mắt liền xì ra, gờ lũ tổ nhỉ chậm rãi xoay người, liền loạn choạng mà té xuống. Không còn có nhanh hơn này tốc độ, chỉ là ở Liễu Mộng Triều như trước nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không thể tiêu hao hết gờ lũ tổ nhỉ thể nội ẩn chứa toàn bộ hòn đá chết ra, hắn thì sẽ không cái chết thực sự. Địch nhân như vậy, tuyệt đối là Liễu Mộng Triều dạng này tốc chiến tốc thắng người chiến đấu sợ nhất kẻ địch. Cơ hồ là trong nháy mắt, Liễu Mộng Triều thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng đã chú ý tới gờ lũ tổ nhỉ bắt đầu ở trên mặt đất nhuyễn bắt đầu chuyển động. Hắn phảng phất như là một vừa mới tỉnh ngủ người, mông lung cặp mắt của mình lăng lăng nhìn xem Liễu Mộng Triều. Đau quá. Đây là gờ lũ tổ nhỉ nói ra câu nói đầu tiên. Vừa tròn lại mập thân thể chợt co rụt lại, hai tay giơ lên cao cao gờ lũ tổ nhỉ liền trực tiếp hướng về Liễu Mộng Triều phốc đi qua. Lộng sát, nhất thanh một hưởng, nguyên bản cũng đã phá một cái động lớn cửa thủy tinh lần này hoàn toàn bị gờ lũ tổ nhỉ cắn nát. Chỉ thấy hắn không ngừng mà nhai nuốt lấy trong miệng cửa thủy tinh mạnh vụn, một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Liễu Mộng Triều. Ta muốn ăn ngươi. Lật qua lật lại cũng chỉ có hai câu này sao? Liễu Mộng Triều hít mắt, thân thể hướng về sau hơi lui hai bước, hai tay vung lên, màu đen ẹp tận nhỉ cùng màu trắng ủy vỏ dị đã bị Liễu Mộng Triều giữ tại trong tay của mình. Họng súng đen ngòm tự hồ chỉ là tùy ý bãi động, cũng đã nhắm ngay gờ lũ tổ nhỉ đầu. Rầm, rầm, rầm. Ba viên đạn trực tiếp dùng xếp theo hình tam giác theo Liễu Mộng Triều thương trong miệng phun ra, quán xuyên gờ lũ Tony đầu. Đối mặt đối thủ như vậy, Liễu Mộng Triều nhưng trong lòng sinh ra một loại đánh bao cắt cảm giác. Suy cho cùng gờ lũ Tony tốc độ thật sự là quá chậm, hoàn toàn theo không kịp động tác bản thân. Nhưng là địch nhân như vậy, rồi lại là như thế khó chơi. Còn không có đợi Liễu Mộng Triều có động tác bước tiếp theo, gờ lũ Tony cũng đã loạn choạng mà bò lên, văn vê lấy cặp mắt của mình hướng phía Liễu Mộng Triều phất tới. Mệt mỏi và sợ hãi phảng phất căn bản lại không tồn tại với người nhân tạo này trong óc. bất kể đến mấy lần đều như nhau. Liễu Mộng Triều vừa nói, một bên một lần nữa đem họng súng của mình nhắm ngay gờ lũ tổ nỉ đầu. Giờ này khắc này xe lửa vẫn ở chỗ cũ hành sự, đường dây ở xe lửa âm thanh dưới không ngừng mà phát ra rầm rập tiếng rên rỉ. Mà ở càng xa xôi phương xa, thì là một cái đi thông trung ương phải qua cầu. Chiếu theo Liễu Mộng Triều lúc trước và gờ dạ hẻm trung tướng ước định, Liễu Mộng Triều phụ trách kiểm chế tổng thống thẳng đến cái kia không có danh tự trên cầu. Chu cầu lên đường dây đã sớm thu xếp xong thuốc nổ mạnh, chỉ phải bị đến trọng áp liền sẽ oanh một tiếng nổ vang ra đến. Mà tới được lúc kia, Liễu Mộng Triều cũng biết bước ra rời đi, chỉ để lại tổng thống thi thể chìm vào dưới cầu trong kích lưu. Ngài đại hành giả, đang ở Liễu Mộng Triều tự hỏi ra sao theo trong xe lửa mặt thoát thân thời điểm, bạch á thanh âm lại đột nhiên ở Liễu Mộng Triều trong óc vang lên, ta vừa mới phát hiện một việc. Cái gì nha sự tình? Liễu Mộng Triều một bên lắng nghe giả xe lửa ngoài của sổ xe liên tiếp động tĩnh lấy đường dây, một bên ở trong đầu của mình hướng về bạch á hỏi. Nếu như muốn bị người nhân tạo bắt được, hiện tại phải là thời cơ tốt nhất. Thời cơ tốt nhất? Liễu Mộng Triều nghe được bạch á con mắt chớp mắt nhíu lại nhìn chăm chú lên trước người nhân tạo gờ lũ Tony. Người nhân tạo này vô luận từ phương diện nào đến xem, đều có một chút ngu dốt. Hay nói cách khác, nếu như bây giờ và Liễu Mộng Triều giao chiến là những người khác tạo nhân mà nói, như vậy muốn không để lại dấu vết mà bị những người này tạo nhân bắt được cơ hội là một kiện rất khó làm được sự tình. Suy cho cùng Liễu Mộng Triều cho người nhân tạo ấn tượng thật sự là quá sâu một chút. Bất kể là lợi. Nếu quả như thật muốn bắt được Liễu Mộng Triều mà nói, chỉ có một phương pháp tốt, đó chính là hướng đối đãi gở rẻ thời điểm, trực tiếp đem Liễu Mộng Triều tứ chi chặt đứt, để hắn hoàn toàn không thể tùy ý di động. Chỉ là Liễu Mộng Triều chậm rãi nhìn chăm chú lên cái này lại một lần bị chính mình đánh ngã người nhân tạo gở lũ Tony, khóe miệng theo bản năng liền vểnh lên. Nếu như là người nhân tạo này mà nói, chỉ sợ hoàn toàn sẽ không nhớ tới sự việc phương diện này chứ. Hay nói cách khác, nếu như là những người khác tạo nhân mà nói, có thể sẽ còn muốn vì chính mình bắt lấy Liễu Mộng Triều tìm một lý do thích hợp. Nhưng là đối với gở lũ Tony tới nói, đây hết thảy căn bản không phải có lẽ suy tính sự tình. Ta muốn ăn ngươi. Liễu Mộng Triều tự hỏi còn không có một cái nào rõ ràng kết quả, gở lũ Tony liền lần nữa hướng về Liễu Mộng Triều công đi qua. Tuy rằng gở lũ Tony tấn công như cũng là chậm chậm, nhưng Liễu Mộng Triều giờ phút này lại thay đổi một loại biểu lộ, bắt đầu nhiều hứng thú và gở lũ Tony chu toàn lên. Chỉ thấy Liễu Mộng Triều hai tay trực tiếp mở ra trong không khí, hàng loạt sương mù cũng đi theo chậm rãi ở Liễu Mộng Triều bên người khuyết trương tản ra. Nay cổ sương mù là như thế thanh đạm, nhưng lại qua trong dây lắc tràn đầy toàn bộ trong xe. Ngươi đang ở đâu? Liễu Mộng Triều, đừng tưởng rằng ta nhìn không thấy ngươi. Ta cái mũi có thể đoán được vị trí của ngươi. Gở lũ Tony vừa nói, một bên ở Liễu Mộng Triều dùng giả kim thuật chế tạo ra trong sương mù đi lại. Liễu Mộng Triều thấy phân minh, người nhân tạo này là trực tiếp hướng lấy phương hướng của mình đi tới, hoàn toàn không có một tia một hào do dự. Chỉ là công kích như vậy không khỏi quá chậm một chút, làm gỡ lũ Tony mở ra chính mình miệng rộng thời điểm, Liễu Mộng Triều trong tay nắm ẹp tần nhị đã chĩa vào đỉnh đầu gỡ lũ Tony. Rầm. Tiếng súng vang lên, ánh lửa hiện ra. Gỡ lũ Tony lần nữa té xuống. Mà Liễu Mộng Triều lúc này theo bản năng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một cái, lại phát hiện đã sử xuất Đông Thành địa giới. Lúc trước đi đến Đông Thành trong hành trình, Liễu Mộng Triều cũng đã chú ý tới Đông Bộ Đông và Trung ương ở giữa tiêu chí điểm, này tòa tràn đầy thuốc nổ cây cầu đang ở trước người mình cách đó không xa. Bạch Đá. Mặc dù nói cái này gỡ lũ Tony đầy đủ hồ đồ, không biết đối bắt được ta có bất kỳ hoài nghi, nhưng là bây giờ ta thời gian còn thừa lại đã không nhiều lắm, nếu như tiếp tục đứng ở trên xe lửa mà nói sẽ trực tiếp đạt đến gờ dạ hẻm trung tướng tràn đầy đàm đầy thuốc nổ trên cầu. Liễu Mộng Triều vừa nói, con mắt một bên híp lại, trừ phi ta nghĩ chết ở chỗ này, nếu không ta lập tức nhất định phải thoát đi này chiếc xe lửa. Không. Liễu Mộng Triều. Bạch Á thanh âm chậm rãi Liễu Mộng Triều trong óc vang lên, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói ra, cho nên ta nói gỡ lũ Tony là một lý tưởng mục tiêu, cũng không đơn thuần là bởi vì hắn đầy đủ hồ đồ. Căn cứ cốt truyện đến xem, gỡ lũ Tony trước khác biệt người nhân tạo đều không có năng lực. Phá lệ có thể ăn không? Liễu Mộng Triều cười lạnh một tiếng, tay dưới cổ tay tụ kiếm hướng ngang kéo lê chém dụng đầu gỡ lũ Tony. Đòn công kích này tốc độ chậm chạp, từ đầu tới đuôi đều chỉ hữu dụng miệng cắn người nhân tạo hoàn toàn không thể đối Liễu Mộng Triều tạo thành uy hiếp. Ta nghĩ nói như vậy có lẽ càng thêm xác thực một điểm đi. Bạch Á thanh âm chậm rãi ở Liễu Mộng Triều trong óc vang lên, gỡ lũ Tony trong thân thể còn cất giấu một ngụy tạo cánh cổng chân lý. Thông qua mở ra cánh cửa này, hắn có thể đủ đem trước mắt mình hết thảy tất cả trong nháy mắt cắn nuốt. Nghe được Bạch Á mà nói, Liễu Mộng Triều lập tức hứng thú. Chỉ thấy hắn một nghiêng người trực tiếp chặt gỡ lũ Tony vươn ra bàn tay, trong đầu trực tiếp đối với Bạch Á hỏi kia sau khi cắn nuốt đâu này. Bởi vì cũng không phải thật cánh cổng chân lý, cho nên bị gỡ lũ Tony sau khi cắn nuốt cũng không xuyên việt đến cửa bên kia. Đương nhiên, cũng sẽ không tồn tại ở trên cái thế giới này, mà là tiến vào trong bụng của hắn. Có thể nói hoàn toàn là đến một thế giới khác bên trong. Rất tốt, nhưng đến lúc đó muốn sao vậy đi ra? Ta nghĩ cái này rất đơn giản, cũng không cần tà giáo. Bạch Á nghe được Liễu Mộng Triều nói lời, trực tiếp hơi nở nụ cười, mở cửa chẳng lẽ rất khó sao? Đã hiểu. Liễu Mộng Triều chợt gật đầu một cái. Hắn đã hiểu Bạch Á mà nói, chỉ cần mình ở gỡ lũ Tony trong bụng tiến hành chuyển hóa con người, liền có thể trực tiếp mở ra cánh cổng chân lý theo trong bụng của hắn chạy đến. Bởi như vậy, tức có thể nói là không để lại dấu vết mà bị người nhân tạo một phương bắt, lại có khả năng cam đoan an toàn của mình. Hiện tại chỉ có một cái vấn đề. Liễu Mộng Triều nhìn xem cách mình càng ngày càng xa biển báo giao thông cười đối trong đầu Bạch Á nói ra, lập tức phải đến nổ tung điểm, ra sao mới có thể để cái này khả ái người nhân tạo tỉnh ngộ lại, trực tiếp đem ta ăn vào đây. Liễu Mộng Triều tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng là của hắn tay lại đã bắt đầu hành động. Đối với một ngu rốt người cũng không có đưa hắn trực tiếp đau nhức nằm bẹp dí một bữa càng thêm có tác dụng chiêu số chứ. Xuất hiện sau lưng gỡ lũ Tony, Liễu Mộng Triều đem trong tay dễ bờ lì ổng sợ hật từ trên xuống dưới mà giơ lên, sau đó hung hăng đánh xuống. Lộng sát. thân thể gỡ lũ Tony chớp mắt khoảng chừng phân ly, nổ ra một vũng lớn máu tươi. Chương 119, vào bụng. Chương 119, vào bụng. Liếc nhìn tê liệt trên mặt đất gỡ lũ Tony, ánh mắt liếu ngọng chiều hướng phía ngoài của sổ xe phủi một cái. Mình đã cách này cái cài đặt lựu đạn cây cầu càng ngày càng gần, hay nói cách khác nhất định phải tăng nhanh tiến vào gỡ lũ Tony trong bụng thế giới tốc độ, nếu không chính mình nhất định phải trốn. Nhanh lên lên. Liễu Mộng Chiếu híp mắt nhìn xem bắt đầu trên mặt đất liên tiếp ngọ ngoại gỡ lũ Tony, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản sủi lơ tựa như một bãi thịt nát gỡ lũ Tony liền bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, chia làm hai nửa thân thể hướng về trung tâm bò sắt cường điệu mới hợp làm một thể. Ta muốn ăn ngươi. Vừa bò dậy gỡ lũ Tony lập tức đối với Liễu Mộng Chiếu lớn tiếng giống kêu lên. Chỉ thấy người nhân tạo này cơ hai tay, trực tiếp hướng về Liễu Mộng Chiếu bay nhào tới. Rốt cuộc đã tới. Liễu Mộng Chiếu nhếch miệng lên, trực tiếp nở nụ cười lạnh. Cùng lúc đó, Liễu Mộng Chiếu tay cũng đã rời khỏi phía sau của mình, cầm to lớn rễ bờ lì ổng sờ gật chuôi kiếm. Theo chỗ chuôi kiếm truyền tới lạnh buốt xúc cảm không ngừng mà kích thích Liễu Mộng Chiếu ra thịt, để tinh thần của hắn cũng đi theo nhẹ nhàng khoan khoái bắt đầu. Ngài đại hành giả, có hay không bắt đầu khởi động đệ vũ may cờ dị cường hóa? Bạch Á thanh âm cũng đi theo ở Liễu Mộng Chiếu trong óc vang lên. Chỉ thấy Liễu Mộng Chiếu đón gỡ lũ Tôn Nhĩ trực tiếp lấn người tiến lên, cùng lúc đó trực tiếp ở trong đầu mình đối với Bạch Á lớn tiếng hô: "Kiếm thánh cường hóa khởi động." Liễu Mộng Chiếu thanh âm theo động tác của hắn một đạo tại nơi này nhỏ hẹp trong xe bạo phát ra. Chỉ thấy bóng kiếm chợt theo trước người Liễu Mộng Chiếu phun ra, phản phất đột nhiên núi lửa bộc phát đem gỡ lũ Tôn Nhĩ hoàn toàn bao phủ. Lúc này đây vì có thể chọc giận mà không giết chết gỡ lũ Tôn Nhĩ, Liễu Mộng Chiếu lựa chọn không trực tiếp tấn công gỡ lũ Tôn Nhĩ chí mạng điểm, mà là đem tấn công đặt ở gỡ lũ Tôn Nhĩ trên thân thể. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, gỡ lũ Tôn Nhĩ cánh tay phải liền trực tiếp bay lên. Liễu Mộng Chiếu lúc này kiếm thế không ngừng, trực tiếp buôn tập hướng về phía gỡ lũ Tôn Nhĩ cổ tay trái. Lại làm một đạo kiếm ảnh, gỡ lũ Tôn Nhĩ cánh tay trái lần nữa đi theo bay lên. Tay của ta. Gỡ lũ Tôn Nhĩ thống khổ kêu gào. Chỉ là Liễu Mộng Chiếu đối với gỡ lũ Tôn Nhĩ tiếng kêu rên hoàn toàn không có động tĩnh, thậm chí ánh mắt càng thêm tàn bạo. Tiếp tục kêu rên đi. Một cái tinh không chi môn theo câu nói của Liễu Mộng Chiếu mở ra lên, hiện hiện sau lưng Liễu Mộng Chiếu. Ngài đại hành giả, chúng ta cự ly để lựu đạn cây cầu chỉ có 1000m rồi, trước mắt xe lửa tốc độ là 60.000m/giờ. Hay nói cách khác ta chỉ có một phút sau. Theo tinh không trong cánh cửa lần nữa nổi lên, Liễu Mộng Chiếu nhìn xem gỡ lũ Tôn Nhĩ bởi vì đau đắng mà có giúp thân thể, nhẹ nhàng mà lắc đầu, thời gian vậy là đủ rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Liễu Mộng Chiếu tấn công cũng đã lần nữa đi tới trước mặt gỡ lũ Tôn Nhĩ. Một đen một trắng hai thanh to lớn súng lục chớp mắt xuất hiện ở trong tay của Liễu Mộng Chiếu, trực tiếp nhắm ngay thân thể gỡ lũ Tôn Nhĩ. Đối với Liễu Mộng Chiếu tới nói, đệ vị may cờ dị kiếm thánh cường hóa và kẻ lừa gạt cường hóa đều có được thời gian nhất định hạn chế. Nhưng đệ vị may cờ dị thương thần cường hóa nhưng là dùng tinh thần mình cực hạn làm vì hạn độ cao nhất, chỉ cần Liễu Mộng Chiếu tinh thần không có mệt mỏi. Liễu Mộng Chiếu trong tay hai súng liền có thể không ngừng mà nổ súng, phụt lên ra màu cam hỏa diễm. Rầm, 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 rầm. Nhỏ hẹp chật hẹp trong không gian đột nhiên bạo phát ra một trận mãnh liệt tiếng súng đến, chỉ thấy càng ngày càng nhiều màu cam ánh lửa ở trên người gỡ lũ Tôn Nhĩ bạo phát lên. Người nhân tạo này phảng phất trong nháy mắt bị bao phủ tiến vào một kiện màu cam chụp lồng thủy tinh bên trong, lại cũng nhìn không ra vốn là vẻ mặt. Người nhân tạo cùng nhân loại bình thường bất đồng, sinh mệnh lực của bọn hắn so với con người tới nói phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là thân thể lớn lượng mất máu cũng sẽ không tử vong, chỉ có chém dụng đầu lâu của bọn hắn hoặc là toàn thân đều còn liệt trong lửa mới sẽ chết tử vong. Cho nên dù cho Liễu Mộng Chiếu hai súng trong viên đạn không ngừng mà phun ra ở trên người gỡ lũ Tony, lại không thể để người nhân tạo này nên đến tử vong của mình. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn như cũ sẽ phát sinh ở người nhân tạo trên người, không biết chút nào yếu bớt. Vào giờ phút này gỡ lũ Tony phảng phất một cái bị giam cầm ở trong lồng giam giã thú, bị người theo lồng sắt bên ngoài không ngừng mà cắn dài đờ ập đờ để lấy. Tuy rằng những đau đớn này cũng không thể chí mạng, nhưng vô cùng vô tận đau đớn và cảm giác vô lực vẫn như cũ để con dã thu này bắt đầu gào rú phát cuồng lên. Ta muốn giết ngươi. Gỡ lũ Tôn Nhĩ đối với Liễu Mộng Chiếu lớn tiếng giống kêu lên, trên mặt Liễu Mộng Chiếu lại như cũ chỉ là lộ ra một tia giễu cợt biểu lộ đến. Còn có 40 giây đến. Bạch Á thanh âm không ngừng mà ở Liễu Mộng Chiếu trong óc vang lên, báo cáo giờ này khắc này cự ly đến kia để lựu đạn cầu thời gian. Lộng. Theo Bạch Á thanh âm một đạo, Liễu Mộng Chiếu nắm ẻm Tần Nhĩ tay phải trực tiếp về phía trước đưa một cái. Đem họng súng trực tiếp nhét vào gỡ lũ Tôn Nhĩ trương khai lớn trong miệng. Ta cắn. Gỡ lũ Tôn Nhĩ cực kỳ ngu dốt, cũng thật là khiến người sợ hãi. Dù cho trong mồm tự mình bị nhét họng súng, nhưng như trước không thể để động tác của hắn có chút chần chờ. Chỉ thấy cái khuôn mặt kia có được lấy axit nói thẳng tiếp hướng về Liễu Mộng Chiếu trong tay nắm ẻm Tần Nhĩ cắn. Mà đúng vào lúc này, Liễu Mộng Chiếu ở không tay trái cũng đi theo giơ lên. Vụt. Một tiếng vang nhỏ. Tu kiếm theo Liễu Mộng Chiếu cổ tay trái dưới bắn ra mà ra dọc theo gỡ lũ Tôn Nhĩ cái cằm nạo xuống dưới. Tuy rằng miệng gỡ lũ Tôn Nhĩ bên trong có được lấy có thể ăn mòn hết thảy axit, nhưng là cái cằm của hắn như cũng là thân thể máu thịt. Theo Liễu Mộng Chiếu động tác trong tay, gỡ lũ Tôn Nhĩ cái cằm cũng đi theo bay ra ngoài. Cuối cùng lạch cạch một tiếng rớt xuống mặt đất lên. Liễu Mộng Chiếu tay phải vẫn không có bóp ẻm Tần Nhĩ có súng, hắn đang chờ đợi một thời cơ tốt nhất, có thể rất hoàn mỹ mà chọc giận cái này đầu góc ngu si nhân tạo người. Còn có 30 giây, ngài đại hành giả. Bạch Á thanh âm cũng bắt đầu biến được mà bắt đầu lo lắng, dù cho Liễu Mộng Chiếu không thể ở chỗ này hoàn thành kế hoạch, nàng vẫn như cũ còn chuẩn bị cái khác kế hoạch dự bị. Liễu Mộng Chiếu hoàn toàn không cần phải đem chính mình tất cả thời gian toàn bộ đều hao phí ở chỗ này. Vạn nhất bị nổ tung lan đến gần, cho dù là Liễu Mộng Chiếu cũng biết bị thương. Chỉ là mặt quay về phía mình trong đầu Bạch Á tiếng thúc giục, Liễu Mộng Chiếu trên mặt lại nổi lên vui vẻ đến. Chỉ thấy hắn hơi híp mắt, nhìn trước mắt chính mình thiếu đi nửa cái cằm gỡ lũ Tôn Nhĩ. Người nhân tạo này giờ phút này chính đại trương lấy miệng của mình, bởi vì trong mồm bị Liễu Ngộng Triều nhét vào họng súng, cho nên nước miếng không ngừng mà bài tiết đi ra. Mà hay bởi vì vừa mới bị Liễu Ngộng Triều trực tiếp gọt sạch cái cằm, cho nên nguyên bản sẽ bị cái cằm ngăn trở nước miếng bắt đầu không ngừng mà giọt nhỏ xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Một giọt lại một tích mang theo axit nước miếng theo trong mồm gỡ lũ tổ nhỉ nhỏ xuống đến trên người hắn, nay cổ chưa từng có thể nghiệm qua đau nhức kịch liệt không ngừng mà kích thích người nhân tạo này. Hắn chưa từng có đem chính mình vốn có axit nước miếng lấy tới trên người của mình. Nhưng là bây giờ hắn lại có thể thể nghiệm đến chính mình gặm ăn nổi thống khổ của mình. Còn có 10 giây, 9 giây, 8 giây, mời rời khỏi. Bạch Á thanh âm lo lắng ở Liễu Ngộng Triều trong đầu thúc giục, thanh âm của nàng càng là lo âu, Liễu Ngộng Triều tựa hồ thì càng tỉnh táo. Khi mắt Liễu Ngộng Triều tựa hồ có thể xuyên thấu qua khuôn mặt gỡ lũ Tony, chứng kiến người nhân tạo này đang không ngừng hội tụ phẫn nộ nội tâm, đã sắp muốn tới đỉnh điểm. Liễu Ngộng Triều trong lòng rõ ràng, cò súng trong tay cũng tại thời khắc này khấu trừ bắt đầu chuyển động. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, dây băng đạn lấy xoáy đem gỡ lũ Tony nửa cái hốt liên quan đến nó hoàn toàn đánh bay ra ngoài. 5 giây, trong đầu Bạch Á thanh âm hầu như mang theo tiếng khóc, nhanh lên chạy trốn á ngài đại hành giả. Liễu Ngộng Triều nhưng như cũng không có động tĩnh, ánh mắt của hắn thậm chí càng thêm nghiêm nghị nhìn chăm chú nổi lên sủi lơ ở trên mặt đất gỡ lũ Tony lên. Chỉ thấy bị Liễu Ngộng Triều ở sau gáy lên mở một cái hang người nhân tạo thẳng tắp từ dưới đất dựng lên dựng thẳng thân thể đến, sau đó đình trệ bất động. Rốt cuộc đã tới. Chứng kiến này tấm tình cảnh, Liễu Ngộng Triều cười híp mắt lại đến. Quả nhiên, hết thảy cùng với Liễu Ngộng Triều tưởng tượng. Một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh qua trong giây lát ở thể nội gỡ lũ Tony bùng phát ra, như là liên tiếp tụ lại lũ bất ngờ từng điểm một đánh thẳng vào đế đập, sau đó liều lĩnh hủy diệt thế giới. Lộng. Sắt. Gỡ lũ Tony cái hốt còn không có hoàn toàn tái sinh thành công, nhưng là thân thể của hắn lại đã bắt đầu phân liệt lên. Chỉ thấy trong thân thể hắn nhiều hơn một cái màu đen khe hẹp, theo sát lấy này khe hẹp ở Liễu Ngộng Triều nhìn chăm chú ồn ào một tiếng liệt ra. Là con mắt. Liễu Ngộng Triều tinh tường thấy được cái khe này trong chỗ hiện ra đồ vật. Đen kịt một màu bối cảnh dưới, chỉ có một viên lạnh như băng trong mắt ở nhìn thẳng chính mình. Còn có một giây. Bạch Á thanh âm lần nữa ở Liễu Ngộng Triều trong óc vang lên, chỉ là Liễu Ngộng Triều cũng đã không cần Bạch Á nhắc nhở. Xe lửa đoạn trước đã đặt ở để lựu đạn cầu trên xà nhà, theo một tiếng ầm vang nổ mạnh, chợt nổ tung mới dọc theo xe lửa một tiết lại một đoạn thùng xe hướng về Liễu Ngộng Triều địa phương sở tại chuyển tới. Bất kể là ai, đều biết hiện tại đã là ở vào không đường có thể trốn tình cảnh. An tươi ngươi. Gỡ lù Tony cuối cùng nổi giận mà gầm lên, mượn nhờ từ thân thể phân liệt ra lúc đến đợi trường khai con mắt, đem trước mặt Liễu Ngộng Triều và toàn bộ thùng xe trong nháy mắt toàn bộ đều nuốt vào trong bụng của mình. Nguyên bản liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này hoàn toàn ngừng lại. Giờ này khắc này thế giới một phiến trầm tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Trên trời dưới đất, chỉ để lại gỡ lũ Tony vụng về thân ảnh đứng ngơ ngác ở cây cầu lên nhìn chung quanh. Chương 120, mời ngươi một chén rượu. Chương 120, mời ngươi một chén rượu chống trải phía trên vùng bình nguyên, có một thân ảnh cô đơn trước bóng đi lại. Thân hình của hắn thoạt nhìn béo to lớn mà ngốc, thiếu hai cái cánh tay, loạn choạng mà di động tới tựa hồ một giây sau liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Đây chính là gỡ lũ Tony. Hắn vừa mới đã trải qua xe lửa nổ tung, tuy rằng bởi vì người nhân tạo cùng nhân loại cấu tạo bất đồng cho nên cũng chưa chết, nhưng như trước bị thương không nhẹ. Tuy vậy với gỡ lũ Tony tới nói, bị thương cùng tử vong hoàn toàn không thể đánh đồng, hắn hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có trên nhục thể chuyển ra ngoài đau đớn. Đau quá a. Gỡ lũ Tony dừng bước nhìn trước người đã ngược lại sụp xuống cây cầu, tự nhiên nói ra, xem ra muốn trở về, phải đi một con đường khác sao, bất quá. Nhưng mà cái gì nha? Đúng lúc này, khác một thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt gỡ lũ Tony. Nàng có một bộ khuôn mặt đẹp đẽ, một đầu nhu thuận tóc dài một mực rũ đến trên bờ vai. Chỉ thấy nàng dùng chính mình cặp kia nhược tức nhược ly mông lung ánh mắt nhìn thẳng gỡ lũ Tony. Chứng kiến người trước mắt, gỡ lũ Tony cơ động mà kêu lên, người rốt cuộc đã tới. Hai người bọn họ người đâu? Lật không có động tĩnh như trước hỏi lấy vấn đề của mình. Ta cũng đem Liễu Ngộng Triều cho ăn hết. Gỡ lũ Tony vui vẻ nói ra, chỉ là một ngụm à, ta liền trực tiếp đem Liễu Ngộng Triều cả người đều nuốt vào trong bụng. Gỡ lũ Tony vừa nói, một bên sờ lên bụng của mình đến. Hắn hồn viên bụng sao vậy xem cũng không giống là có thể trang người kế tiếp kích cỡ, nhưng sự tình đã là như thế khiến người sợ hãi. Liễu Ngộng Triều quả thật bị gỡ lũ Tony một ngụm nuốt vào trong bụng của mình. Như vậy phải không? Lật trầm ngâm một tiếng, tản ra trong đầu mình đối Liễu Ngộng Triều ý tưởng, một lần nữa nói với gỡ lũ Tony, cho nên phải ta tới nơi đây tiếp ứng các ngươi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại sự tình tiến triển rất thuận lợi. Nhưng Envy có thể giả mạo cái này tổng thống, treo chống đến quốc thổ luyện thành trận mở ra dư xài. Ừm. Gỡ lũ Tony dùng sức gật gật đầu. Tròn triệu trên mặt cũng đi theo toát ra thần sắc vui sướng đến. Mà ở bên kia, Liễu Ngộng Triều thực sự cùng đi theo đến một thế giới khác. Đây là gỡ lũ Tony trong bụng thế giới. Khi bị gỡ lũ Tony cắn nuốt thời điểm, trước mặt chính là đen kịt một màu thế giới hoang nên Liễu Ngộng Triều đến. Liễu Ngộng Triều còn không có tới cùng xem rõ ràng bản thân chung quanh tình cảnh, liên tiếp tiếng nổ mạnh cũng đã ở Liễu Ngộng Triều bên người vang lên. Ầm ầm, một trận lại một trận tiếng nổ mạnh như là bạo vũ thông thường ở Liễu Ngộng Triều bên người rơi xuống. Này là vừa vặn cái kia xe riêng sao? Liễu Ngộng Triều híp mắt nhìn xem chung quanh cảnh tượng, không khỏi liệt nổi lên khóe miệng của mình đến. Những này nổ tung đều là vừa vặn Liễu Ngộng Triều ngồi xe riêng lên chuyển tới. Mà đợi Liễu Ngộng Triều men theo nổ tung ánh lửa nhìn sang, liền thấy được một hàng đã hoàn toàn hư hại thùng xe rơi xuống trên mặt đất. Đi đến kia hàng thùng xe trước mặt, nhìn xem đã liệt mở thùng xe còn có cửa xe, Liễu Ngộng Triều cười khổ lắc đầu. Thật là thật không ngờ, gỡ lũ Tony rõ ràng đem trọn khoang xe lửa đều nuốt đến trong bụng của mình. Liễu Ngộng Triều vừa nói, một bên nở nụ cười khổ. Bạch Á, ngươi nói ta đến lúc đó muốn sao vậy từ nơi này đi ra ngoài? Nơi đây sao? Bạch Á thanh âm ở Liễu Mộng Triều trong óc có chút do dự một chút, kỳ thật ta cũng không biết.
Không biết.
Liễu Mộng Triều có chút ngoài ý muốn nghe trong đầu Bạch Á trả lời, tùy tiện tìm một đã không có thành ghế ghế ngồi xuống hướng cùng với chính mình bốn phía quan sát. Lại nói tiếp cái này gỡ lũ tổ nhỉ tuy rằng đem chính mình nuốt vào trong bụng của hắn, nhưng hết thảy chúng quanh lại hoàn toàn không giống là một người dạ dày.
Không có quan nguyên.
Liễu Mộng Triều híp mắt nhìn về phía phương xa, phát hiện xa xa chỉ có càng thêm thâm trầm hắc ám, ngay sau đó Liễu Mộng Triều lại lần nữa đưa mắt nhìn dưới chân của mình.
Bành!
Một tiếng vang nhỏ, Liễu Mộng Triều đem bên chân mình không biết là ai đầu lâu trực tiếp đá bay ra ngoài. Mặc dù nhưng cái này màu trắng đầu lâu chỉ là bị Liễu Mộng Triều một cước đá bay, nhưng Liễu Mộng Triều vẫn có thể nhìn ra cái này màu trắng đầu lâu phía trên có hàm răng gặm nhấm dấu vết. Hay nói cách khác cái này đầu lâu thuộc về nguyên bản liền bị gỡ lũ Tony cắn nuốt đối tượng. Xem ra toàn bộ bị gỡ lũ Tony ăn hết người sẽ rơi vào trong thế giới này đến. Liễu Mộng Triều chậm rãi nói ra suy đoán của chính mình. Thế giới này tương đương với trong bình tiểu nhân chính mình bắt trước cánh cổng chân lý chế tạo ra một thế giới khác chứ.
Có lẽ là như vậy.
Bạch Á thanh âm chậm rãi vang lên, đồng ý lấy Liễu Mộng Triều phỏng đoán, nhưng mà nơi đây lại không thấy nguồn sáng, cũng không có nước và thức ăn. Bất luận kẻ nào bị cắn nuốt tiến đến, đến cuối cùng chỉ có tươi sống đói chết một con đường này. Thật sự là tàn khốc vô cùng thế giới a. Liễu Mộng Triều vừa cười vừa nói, còn không có đợi Liễu Mộng Triều trong óc Bạch Á làm ra trả lời, Liễu Mộng Triều cũng đã trong cái thế giới này đã nghe được một tia cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng hít thở.
Là ai?
Ánh mắt Liễu Mộng Triều chớp mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, đã thấy đến ở một phiến thùng xe hải cốt dưới, có một cánh tay khó khăn huy động.
Xa xa nhìn sang,
giống như là trong gió ánh đến qua trong giây lát sẽ dập tắt. Nhìn xem tình cảnh như vậy, Liễu Mộng Triều lập tức hứng thú, đi thẳng đi qua. Thùng xe hải cốt rất lớn, hoàn toàn phủ lên khuôn mặt người đàn ông này và thân thể, Liễu Mộng Triều thậm chí cũng không thể phân biệt ra được người này đến tột cùng là nam nhân hay là nữ nhân. Nhưng mà chỉ là nhìn xem này đôi đang không ngừng cơ tay, Liễu Mộng Triều hay là phát hiện một chút mánh khỏe.
Kiếm thánh.
Liễu Mộng Triều đối với trong đầu Bạch Đá nhẹ giọng nói ra, tay phải trực tiếp dò được phía sau của mình cầm lạnh như băng trôi kiếm đến. Dễ bỡ lì ổng sơ vật theo Liễu Mộng Triều tay phải vung về phía trước một cái, trực tiếp chặt đứt thùng xe hải cốt. Chỉ thấy không trung đột nhiên bay múa đầy trời lên một trận mảnh gỗ vụn mảnh vỡ, ngay sau đó liền lộ ra bị hắn tàng dưới thân thể người.
Thật là thật không ngờ,
người rõ ràng còn sống. Liễu Mộng Triều có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này bị đặt ở thùng xe người phía dưới. Người này chỉ có bên phải đầu, chỉ kia duy nhất còn giữ lại phải trong mắt còn cất giấu màu đỏ ẩn ký. Liễu Mộng Triều thật sự là quá quen thuộc trước mặt mình người. Tuy rằng và những người khác tạo người không thể đánh đồng, nhưng ngươi năng lực tái sinh như trước để cho ta sợ hãi thân a. Liễu Mộng Triều cười ngồi xổm ở tổng thống Kim Bợ Dạ Lỵ bên người nói ra. Tuy vậy với Liễu Mộng Triều này mang theo giễu cợt lời nói, thân thể của hắn thoạt nhìn bởi vì lúc trước Liễu Mộng Triều công kích và xe lửa nổ tung ảnh hưởng, đã hoàn toàn không thể hành động.
Không, người bình thường nếu như ít rất nửa cái đầu, chỉ sợ chớp mắt thì sẽ tử vong.
Thật sự là lại vẫn đang tìm không được a. Liễu Mộng Triều cảm khái nói ra. Hắn nguyên bản đối với tiến vào gỡ lũ Tony trong bụng thế giới còn có vẻ nghi hoặc. Suy cho cùng gỡ lũ Tony bụng có thể nói là một tiến đến dễ dàng đi ra ngoài lại hết sức khó khăn địa phương. Muốn theo trong thế giới này đi ra ngoài nhất định phải mở ra cánh cổng chân lý, mượn nhờ từ hai cái này thế giới cấu tạo hoàn toàn giống nhau đặc điểm trở lại thế giới thực. Liễu Mộng Triều trực tiếp kéo qua một tấm tổn hại không chịu nổi ghế, khóe miệng dương lên nở nụ cười. Muốn thông qua cánh cổng chân lý nhất định phải bỏ ra tương ứng phí qua đường. Hay nói cách khác, bất kể là ai, đều phải cấp cho cánh cổng chân lý một bộ phận đồ vật. Thứ này có thể là một người trong nhục thể bất kỳ một cái nào khí quan, tay trái cũng tốt, tay phải cũng tốt, thậm chí là nội tạng cũng được. Dù sao nhất định phải bỏ ra điểm cái gì nha đồ vật. Có thể là đối với Liễu Mộng Triều tới nói, hắn hoàn toàn không muốn cho kia phiến cánh cổng chân lý bất kỳ vật gì. Nhưng là bây giờ hết thảy vấn đề đều giải quyết xong. Liễu Mộng Triều mình có thể không cung cấp bất kỳ phí qua đường, bởi vì có một hùng hồn người sẽ bỏ ra đây hết thảy phí qua đường.
Đương nhiên, ta thật sự là thiếu ngươi thật là nhiều tình.
Liễu Mộng Triều vừa cười vừa nói, lại bắt đầu túi đầu xuống tại nơi này trong bụng trong thế giới lục soát tìm. Chỉ có điều chỉ là ngắn ngủn hơn 10 phút, Liễu Mộng Triều liền đã phát hiện rượu run và whisky. Tuy rằng lúc trước xe riêng nhà hàng trong xe tồn phóng giá cao cà phê nghiền nát cơ đã bởi vì nổ tung hư hại, nhưng này cũng không thể trở ngại Liễu Mộng Triều tìm một niềm vui thú.
Vì khẳng khái của ngươi, mời ngươi một ly. Liễu Mộng Triều nắm rượu run, hướng phía như trước nằm trên mặt đất không thể động đậy tổng thống vừa cười vừa nói, cảm tạ ngươi kiên ngoan cường sinh mệnh lực.
Chương 121, mọi người bận rộn.
Chương 121, mọi người bận rộn. Liễu Mộng Triều trái tay nắm lấy màu hổ phách rượu run, thưởng thức mang theo hơi ngọt rượu ngon, tay phải cầm whisky, đựng nhàn nhạt bùn đất cùng hun khói hơi thở mùi rượu cũng chui theo vào Liễu Mộng Triều trong xoang mũi. Nếu như là người khác đột nhiên tiến vào cái này xa lạ trong bụng trong thế giới, chỉ sợ trước hết nhất làm chính là bốn phía tìm tòi tìm bất kỳ có thể làm cho chính mình thoát đi cái địa ngục này phương pháp đi. Nhưng lòng tin ở ngực Liễu Mộng Triều hiện tại chỉ là ngồi ở đó trương đã trải qua xe lửa nổ lớn lại kỳ tích thông thường còn sống sót trên đế. Bởi vì nổ tung duyên cớ, nguyên bản được lưu giữ trong xe lửa nhà hàng trong xe chén rượu khí cụ toàn bộ đều hư hại, nhưng vạn hạnh là Liễu Mộng Triều trong tay còn cầm lấy hai cái hàng tồn. Hoặc giả nói là cao cấp nhất rượu run cùng whisky. Xung quanh không có một bóng người, thậm chí ngay cả tiếng gió đều keo kiệt đáng thương không có vang lên. Nhưng mà cũng chính là an tĩnh như vậy mà hoàn cảnh để Liễu Mộng Triều cảm giác thấy một tia an dật hương vị, hắn thản nhiên ngồi ở trên đế, trừ ra có chút tiếc nuối bên trên bầu trời cũng không có ánh trăng ở ngoài. Liễu Mộng Triều đối với cái này trong bụng thế giới có thể nói là hết sức thỏa mãn. Liễu Mộng Triều trốn ở một cái không người biết trong góc, một bên hưởng dụng rượu ngon một bên cùng đợi chính mình theo trong bụng thời cơ xuất hiện đến lúc tới, còn có người đang vì mình lý tưởng mà không chế mà nỗ lực. Trung ương dưới mặt đất, đám người nhân tạo hội tụ ở trong bình tiểu nhân bên người, dùng nụ mộ ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này bàn cho bọn hắn sinh mạng phụ thân. Trong bình tiểu nhân vốn là cánh cổng chân lý một mặt khác sự vật, cũng không thuộc về thế giới này. Hắn dùng anh em mẹ đổ phụ thân hổ hẹn hừng máu tươi làm môi giới mới đản sinh trên thế giới này. Theo ở phương diện khác đi lên nói, người nhân tạo là trong bình tiểu nhân Hoắc Mộ Khắc Lỗ Tư hải tử, mà trong bình tiểu nhân thì là cha của ẻ đổ hổ hẹn hừng hải tử. Đương nhiên, như vậy liên hệ bất kể là trong bình nhỏ nhân hay là hổ hẹn hừng đều sẽ không thừa nhận. Sơ nào đường hầm đã đào xong, hơn nữa chúng ta đã được đến tin tức, anh em ẻ đổ hiện tại đang thân ở phương Bắc cứ điểm. Bọn hắn đã lấy được địa phương quân quan ủng hộ, sẽ hướng trung ương tiến lên. Nhưng mà bọn hắn nghĩ phải phá hư quốc thổ luyện thành trận quả thực là một loại si tầm vọng tưởng. Giai Trạm ở phụ thân của mình bên người nghiêm túc nói ra. Ừ, như vậy là tình huống của các nàng thế nào? Trong bình tiểu nhân chậm rãi gật gật đầu, xoay người một lần nữa nhìn về phía chính mình một đứa con trai khác trên người Envy. Bọn hắn đã thành công giết chết Liễu Mộng Triều. Ồ, trong bình tiểu nhân nghe Envy, ánh mắt híp lại, hắn như trước ngồi tại chính mình ngai vàng dùng cặp kia mang chút rêu cận thần sắc nhìn chăm chú lên trước mặt thế giới. Như vậy ngươi ngay tại quốc thổ luyện thành trận phát động lúc trước, liền tạm thời gánh chịu thoang cái tổng thống chức vị Envy. Đúng, phụ thân. Envy chậm rãi không người, chỉ thấy nguyên bản một bộ dáng thiếu niên Envy trên người lúc thì đỏ quang thoáng qua, khuôn mặt liền bắt đầu như là sắp thông thường hòa tan lên. Bên trong tối tăm tựa hồ có một đôi tay vô hình bắt đầu ở trên mặt Envy nắn bóp. Chỉ là trong nháy mắt, một tấm giản mua và kiên nghị khuôn mặt liền hiện lên trên mặt Envy. Giống như lúc Envy cười xem cùng với chính mình một lần nữa biến ra thân thể, cười đối phụ thân của mình nói ra. Chỉ cần ta trầm mặc ít nói liền không ai có thể phát hiện sơ hở. Như vậy cũng tốt. Trong bình tiểu nhân Hoắc Mộ Khắc Lỗ Tư gật đầu một cái, mặt hiện lên ra một tia thần sắc mong đợi đến. Dù cho đã trở thành này cái mạnh mẽ nhất trên thế giới giả kim thuật sư, hắn như trước đang mong đợi có thể ở giả kim thuật lĩnh vực càng tiến một bước, dùng cả quốc gia công dân làm trao đổi vật, bắt được thế giới này thần cánh cổng chân lý. Ở chính giữa phương Bắc, một quanh năm đại tuyết trong cứ điểm cũng đồng dạng có người chờ xuất phát, chuẩn bị hướng về đất nước này trái tim tiến lên. Bọn hắn chính là có được thép danh hào này giả kim thuật Edo cùng với đệ đệ của hắn Đạn Phồn Sệ. Hai cái còn không có trưởng thành trẻ con bởi vì tiến hành chuyển hóa con người, mà đánh mất chính mình một bộ phận thân thể. Nhưng là bây giờ đối với bọn hắn tới nói, có chuyện càng thêm trọng yếu muốn đi làm. Giả kim thuật hẳn là tạo phúc đất nước này sản phẩm. Ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hy sinh cả quốc gia người. Ánh mắt Edo càng phát trở nên kiên nghị. Giờ khắc này cái này còn chưa đầy 16 tuổi thiếu niên thoạt nhìn giống như là một sắt thép kiên cường cứng rắn. Không hổ là ta đồ đệ. Một tay đột nhiên khoác lên Edo trên bờ vai. Edo quay đầu lại liền có thể chứng kiến sư phụ của mình Tuyền đang mỉm cười nhìn chính mình. Đón sư phụ ánh mắt tán thưởng, Edo dùng sức gật gật đầu. Kaka, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tuy rằng còn không biết con đường phía trước đến tột cùng sẽ như thế nào, nhưng Edo đệ đệ Án Phồn Sệ đã đứng ở Edo bên người, cho lấy Kaka chính mình đủ khả năng cấp cho hết thể ủng hộ. Hai cái huynh đệ ánh mắt đụng vào nhau, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một chút ánh sáng đến. Đi thôi, không muốn ma ma thẳng thạo. Ta đã nhận được Đông Thành Gờ Dạ Hẻm trung tướng tin tức chuyển đến. Một kiện áo choàng chợt giơ lên, đem một tư thế hiên ngang thân ảnh triển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy nàng hai tay nắm lấy chỉ huy của mình kiếm, dùng cắm vào trước người mình cứ điểm trên mặt đất, mặt hướng quân đội của mình cao giọng hô: "Tiến lên, chiến đấu, mục tiêu!" Theo sau lưng từng đợt mà tiếng hoan hô. Trung ương, Bắc Phương thổ địa phía trên náo động khắp nơi, những quân nhân ma quyền sát trưởng chuẩn bị đuổi theo lãnh tụ của bọn họ hướng về phương Đông trung ương tiến lên. Mà ở tòa này dựng đứng ở quanh năm tuyết động cứ điểm Nam Phương trong thành thị, cũng có người ở liên lạc lấy bộ hạ của mình. Đây là một gian ở so với bình thường còn bình thường hơn văn phòng. Thậm chí nếu như là ở Đông Bộ hoặc là Nam Bộ bộ tư lệnh trong mà nói, đối với một chúng ta tới nói đứng ở làm như vậy trong văn phòng có thể tính là một loại trừng phạt. Nhưng là đối với người nhiều ít đất trung ương tới nói, có thể đứng ở như vậy trong văn phòng liền đại biểu lấy căn phòng làm việc này chủ nhân thuộc về ngôi sao của ngày mai, có cực kỳ quang minh tương lai. Đương nhiên căn phòng làm việc này chủ nhân cũng không phải như thế nghĩ. Tùy ý đem chân vịnh lên ở trước mặt trên bàn công tác. Đinh linh linh. Đúng lúc này, thả ở điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Trực tiếp đem điện thoại đề cập bắt đầu, tiến tới lỗ tai của mình bên cạnh. Theo trong điện thoại liên tiếp truyền tới thanh âm, lại thỉnh thoảng lại giãn ra. Hắn trong cặp mắt kia nguyên bản che giấu được tựa như manh thu thông thường khí tức nguy hiểm, giờ này khắc này thực sự dần dần theo rậm rạp trong rừng lộ ra thân hình, lộ ra sắc bén mà nhanh vút đến. Ta biết rồi, theo chính mình trên vị trí hiện thời đứng lên đến, im lặng nhìn chăm chú lên trong văn phòng bọn thủ hạ của mình. Từng cái bị ánh mắt của hắn chạm đến cấp dưới đều không tự chủ được theo trên vị trí đứng lên đến, từng cái một thân thể đều ưỡn thẳng tắp. Toàn bộ văn phòng ở trong, chớp mắt yên tĩnh ý mắng. Thời điểm đến. Trong nháy mắt, một loại hỗn hợp hưng phấn cùng thần sắc sợ hãi leo lên mỗi người khuôn mặt. Không biết dạng này đối với bọn hắn tới nói là tốt hay là không tốt. Làm Đông Bộ Tư lệnh tối cao nhất quan Gở Dạ Hẻm trung tướng ý bảo thị vệ của mình quan đi tới trước, đem chính mình vừa mới gọi thông điện thoại đặt ở quan thị vệ trong tay. Hắn mặc dù là nói một mình, nhưng xung quanh lại không ai dám can đảm tiếp một câu nói. Mặc dù có đem gần 100 tên người lính hộ vệ ở Gở Dạ Hẻm xung quanh, tuy nhiên lại phảng phất ở giữa thiên địa chỉ có Gở Dạ Hẻm trung tướng một người. Tìm không thấy xe lửa hải cốt. Cái này tổng thống, hiện tại đến tột cùng là sinh hay là chết? Gở Dạ Hẻm trung tướng vừa nói, vừa hướng trước thò ra thân rừng ở dưới người vách núi. Nơi đây vốn là liên thông Đông Bộ và trung ương cây cầu, nhưng là do ở mấy ngày trước nổ tung, đã trở thành một đạo không thể vượt qua lại trời. Được rồi, loại chuyện này khiến cho người trẻ tuổi đi phiền não đi. Ta chính là cái gì nha cũng không biết. Gở Dạ Hẻm trung tướng mỉm cười, xoay người lại đem bóng lưng của mình đưa cho đạo này có lẽ mai táng một quốc gia vết núi, cũng không quay đầu lại hướng cùng với chính mình bộ tư lệnh đi đến. Theo Gở Dạ Hẻm trung tướng bước chân càng ngày càng xa, lật và thân ảnh Gở Lũ Tôn Nghị cũng đi theo vách núi một mặt khác nổi lên. Này hai người nhân tạo nhìn chăm chú lên dần dần đi xa quân đội, giúp nhau liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng Gở Lũ Tôn Nghị cực kỳ ngốc, nhưng là vẫn như cũ biết rõ bây giờ tình cảnh. Gertrude Tony, ngươi biết không, quốc thổ luyện thành trận liền muốn bắt đầu. Chương 122, chiến tranh toàn diện. Chương 122, chiến tranh toàn diện rồi. Nữu Tạng Trung tá, tổng thống mới vừa từ Đông Bộ dò xét trở về đang nghỉ ngơi, hắn phân phó hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào. Đứng ở tổng thống cửa phòng làm việc rồi. Nữu Tạng híp mắt, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình vệ binh nhíu mày đến. Gở dạ hẻm trung tướng không có lý do gì lừa gạt mình, hay nói cách khác hiện tại tổng thống xác thực cũng đã chết mới được. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở trung ương bên trong? Dù cho chiếu theo lẽ thường để suy đoán mà nói, thời gian cũng còn thiếu rất nhiều mới được. Càng là tự hỏi chuyện khả năng, rồi. Nữu Tạng liền càng là cảm thấy sự tình kỳ quặc đáng sợ. Ánh mắt của hắn cũng theo suy nghĩ thời gian dần qua băng lạnh xuống. Chỉ thấy vị trung tá này chầm chậm lên trước mặt vệ binh thời gian thật dài, ở hai người đối mặt sau một hồi lâu, rồi. Nữu Tạng liền bước ra chính mình giáo không được. Tránh ra. Rồi. Nữu Tạng thanh âm ở vệ binh vang lên bên tai. Vệ binh vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem rồi. Nữu Tạng, hắn từ theo đảm nhiệm tổng thống hộ vệ đến nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám trực tiếp xông vào phòng làm việc. Chẳng lẽ hiện đang phát sinh chiến tranh rồi sao? Chẳng lẽ địch nhân đã đối quốc gia của mình phát động tiến công sao? Bừa bộn ý niệm không ngừng mà ở vệ binh trong óc nổi lên, thậm chí liền ngay cả hô hấp của hắn cũng bắt đầu trở nên sốt sít. Nếu quả như thật có việc gấp mà nói, ta có thể thay thông truyền. Vệ binh khẩn trương nói ra, sợ bởi vì chính mình ngoan cố mà cho đất nước này tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Nhưng mà theo ở phương diện khác tới nói, xác thực là như vậy. Chỉ thấy rồi. Nữu Tạng nhìn xem đứng ở trước mặt mình vẻ mặt nghiêm túc vệ binh, chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó nghiêng đầu của mình đến. Trong không khí đột nhiên truyền đến một trận chấn động, một khẩu súng cũng đã theo dõi. Sau lưng Nữu Tạng lộ ra thân đến, họng súng đen ngòm trực tiếp chống đỡ ở vệ binh trên trán. Như vậy ý tứ thật sự là lại không quá minh bạch. Tránh ra, hoặc là chết. Trong tay nắm thương chính là roi. Nữu Tạng tiếp thân cảnh vệ Lisa. Hạ cậy trung úy. Nàng khuôn mặt tuấn tú bàng lên chỉ có nghiêm túc mà nghiêm túc thần sắc, thoạt nhìn là như thế tư thế hiên ngang, lại là như thế làm cho người ta khiếp sợ. Vệ binh không chút nghi ngờ nếu như mình tiếp tục ngăn cản roi. Nữu Tạng trung tá tiến vào tổng thống phòng làm việc mà nói, súng lục viên đạn sẽ trực tiếp xuyên thấu trán của mình. Nhưng ta là tổng thống. Vệ binh hay là gồ lên dũng khí của mình, muốn kiên thủ chức trách của mình. 3. Hắn lời còn chưa nói hết, rồi. Nữu Tạng chạy tới vệ binh đằng sau dụng trường đao trực tiếp chém vào vệ binh trên cổ. Chỉ là trong nháy mắt, vệ binh liền mềm nhũn ngã xuống, sủi lơ ở trên mặt đất. Suy cho cùng chưa từng gặp qua chiến trường chân chính, một khi bị người dùng súng lục chỉ vào đầu liền sẽ lập tức bối rối lên, ngay cả ta đến phía sau của hắn đều không có phát hiện. Rồi. Nữu Tạng nhìn xem mê man mà vệ binh nói năng thận trọng mà đối với cùng ở sau lưng mình lì xạ. Hạ cái trung úy nói ra, hiện tại bắt đầu hai người chúng ta liền đều là phản quốc tặc, cho nên ta chết cũng biết cùng với ngươi. Đối mặt với roi, Nữu Tạng cũng không tốt cười ngữ, lì xạ. Hạ cái lại nở nụ cười, nàng cũng không chú ý chính mình đến tuột cùng có thể hay không ở trên quân đội có chỗ phát triển, nàng quan tâm đích xác rất ít người, chỉ có trước mặt mình người nam nhân này mà thôi. Rời đi. Rồi. Nữu Tạng cũng không trả lời thẳng lì xạ. Hạ cái mà nói, tay phải chợt đẩy trước người cửa đi đầu đi vào tổng thống trong văn phòng. Hai người kia rõ ràng là đang làm nổi loạn hành vi, nhưng hai người thần sắc trên mặt lại phảng phất là nhiều năm vợ chồng nhất trí. Bọn hắn tự hồ chỉ là đi tham gia một cuộc kiến hội, sau đó thuận đường đi qua đã từng dưới đèn đường, tay nắm tay lặng lặng yên nhìn xem con bướm bướm ở mờ nhạt đèn đuốc dưới lập cánh. Chiến tranh có lẽ không có ai dám tưởng tượng như vậy tuyệt vọng, bởi vì hắn trung quy là có thể tạo ra một chút đóa hoa xinh đẹp đến, mà bây giờ ở vào trung ương bắc bộ cửa chính cũng đang nở rộ ra một đóa hoa tươi xinh đẹp đến. Nữ nhân thông thường là không thể ra chiến trường, nguyên nhân này có lẽ có rất nhiều, có người cảm thấy nữ nhân quá nhu nhược, có người cảm thấy nữ nhân trời sinh có lẽ bị nam nhân bảo vệ. Nhưng nếu như bọn hắn có thể đi vào trung ương cửa bắc thấy tận mắt vừa thấy phát sinh ở chuyện nơi đây, trong đầu của bọn họ lại thâm căn cố đế ý niệm cũng sẽ cải biến. Tư thế hiên ngang. Này là tất cả người nhìn xem vị này chạm trên chiến trường nữ sĩ trong óc đủ khả năng nổi lên ý niệm đầu tiên. Người mặc màu lam đậm quân phục, sau lưng màu trắng tinh áo choàng theo súng cối tiếng ầm ầm bừa bãi mà tung bay. Nàng hai tay chống kiếm, dựng ở quân đội phía trước nhất nhìn thẳng địch nhân của mình. Kỳ diệu là nguyên vốn hẳn nên bốn phía bay tán loạn viên đạn lại ở trước mặt nàng quẹo một cái cua ngoặc cùng vị nữ sĩ này sượt qua người. Thiên công. Thiên công. Thiên công. Liên tiếp 3 tiếng dồn dập mệnh lệnh sau đó, chính là càng gấp gáp hơn hỏa lực âm thanh. Tấn công càng phát ra mãnh liệt lên, chưa từng có trải qua chiến hỏa trung ương quân phòng thủ bắt đầu kinh hoàng thất thố, bọn hắn buôn tẩu khắp nơi lấy, lại càng phát mà nổi bật ra vị này phương bắc cứ điểm băng tuyết nữ vương Olivia phong thái đến. Đừng ngừng lại nhìn chung quanh, đã tới trên chiến trường, muốn ôm phải chết giác ngộ. Nàng thậm chí bắt đầu đối với địch nhân đối diện lớn tiếng khiển trách, hoàn toàn đem trước mắt quân đội như không có gì. Rất nhanh, thậm chí còn không có đợi triệt không có các loại mọi người kịp phản ứng, ở vào trung ương phủ tổng thống cửa chính cũng đã bị quân phía bắc quanh ra. Tổng thống đã chết, hiện tại chúng ta muốn phải bắt cầm quân bộ thượng tầng phản tặc. Olivia xoay người lại đối với mình bọn lính phía sau lớn tiếng hô: "Tất cả mọi người cùng sau lưng ta, đem cái này dị xét quốc gia một lần nữa đánh bóng." Ồ, mọi người cùng kêu lên hoan hô, phản phất bọn hắn đã lấy được thắng lợi. Sức mạnh của một người ở nhiều khi là bé nhỏ không đáng kể, nhưng một khi có người như là một cái đầu giống như lang đứng ở đội ngũ lời khi trước, trong chốc nhoáng này bùng nổ sức mạnh đem sẽ để cho tất cả mọi người đều không thể tin được không thể tin được. Một màn này đối với anh em mẹ đổ còn có sư phụ của bọn hắn tuyển. Cutis tới nói cũng giống như thế. Bọn hắn nương tựa theo chính mình lực lượng của giả kim thuật liền đã đủ siêu việt cực hạn của thường nhân. Nhưng nếu như đối mặt là trước mắt khổng lồ như vậy và không sợ chết quân đội, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn một con đường. Rời đi. Tuyệt đối với anh em mẹ đồ nói ra, hai anh em ngay ngắn hướng gật gật đầu, theo sát ở sư phụ sau lưng xuyên qua đầy trời đều là hỏa lực mà chiến trường xông vào phủ tổng thống trong. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, dù cho ngẫu nhiên có người ngăn cản trước người cũng trong nháy mắt bị anh em đổ dùng giả kim thuật chế ngự. Chỉ là theo đôi huynh đệ này càng phát mà xâm nhập phủ tổng thống bên trong, liền càng phát mà phát hiện một điểm, người tụi hồ đều không thấy. Edo đột nhiên dừng lại cước bộ của mình đối với đệ án phỏn xệ nói ra, bọn hắn giống như đã sớm biết chúng ta, đã sớm biết thông chúng ta sẽ tới tiến công. Mặc kệ, hiện tại chỉ cần có thể bắt được cái kia trong bình tiểu nhân, ngăn cản quốc thổ luyện thành trận thì tốt rồi. Tuy rằng ta không quá yêu thích đất nước này quốc gia quân sự hóa, nhưng ta cũng không nguyện ý làm cho cả quốc gia 50 triệu nhân dân toàn bộ đều biến thành hòn đá chết ra. Tuyển. Cutis lắc lắc chính mình sau hót bím tóc đuôi ngựa, liền xung trận ngựa lên trước mà liền xông ra ngoài. Đi thôi, Kaka. Ở sau cuộc chiến tranh này, chúng ta tuyệt đối có thể tìm được để thân thể phục hồi như cũ phương pháp. Ản Phỏn sẽ đi đến Edo bên người đối lấy Kaka của mình trầm giọng nói ra. Không sai. Edo chợt đờ ấp nện mình một chút bên mặt, để cho mình một lần nữa thanh tỉnh. Nếu trong đất nước này mà tất cả mọi người không thấy mà nói, chúng ta không liền muốn không chỗ có thể đi sao? Bất luận là vì quốc gia nhân dân, vẫn là vì chính mình đối với đất nước này yêu thích, hay hoặc giả là vì có thể trèo lên đất nước này đỉnh cao thực hiện của mình lý tưởng. Các loại các dạng lý do tại thời khắc này toàn bộ đều hội tụ đến trung ương phủ tổng thống tới. Anh em Edo phía trước tiến, Olivier ở mang lấy bộ đội của mình tiến lên, mà ở càng thêm xa. Xa phương nam cũng có một người hướng về đông bộ đi tới. Trên đầu của hắn đeo đỉnh đầu màu đen lông đầy thân sĩ mũ dạ, cũng không lớn vành nón lại chặn ánh nắng, che ở cái kia song dấu ở âm ảnh trong hai mắt. Này mũ mao đã có chút ít năm tháng, khi hắn thao xuống trên đầu thần sĩ mũ dạ thời điểm, liền lộ ra một tấm cực kỳ tang thương khuôn mặt đến. Cuối cùng đã tới. Ánh nắng rốt cục theo bắn tới người nam nhân này hai con mắt màu vàng nóng phía trên. Chỉ thấy hắn tay phải cầm chính mình mũ dạ, trái tay mang theo dương hành lý chậm rãi hướng về chiến hỏa bay tán loạn trong đất đi đến. Trong bình tiểu nhân, chúng ta ở giữa tất cả trải qua là lúc này rồi kết thúc, nam nhân nhẹ giọng nói ra, nguyên bản hiền hòa khuôn mặt lại toát ra giống như anh em đổ kiên nghị mà thần sắp đến, hay dùng ngươi cho ta lấy tên hổ hẹn hình làm ngươi phần mộ lên lập bia người đi. Chương 123, vì chết đi người. Chương 123, vì chết đi người. Chiến đấu ở phụ tổng thống ngoài trụ sở khí thế ngất trời tiến hành, hỏa lực âm thanh theo mọi người tiếng quát tháo một đạo nhấc lên mây xanh đến. Đây hết thảy đều tựa hồ ở biểu thị sẽ phải đến gây cân chiến tranh. Chỉ là có người như trước lạnh lấy khuôn mặt của mình, ngưng mắt nhìn trước người gian phòng. Là không đứng ở roi. Nhiệu tảng sau lưng lì xạ. Hạ cậy giật mình nói ra. Nàng một mực đi theo roi. Sau lưng nhiệu tảng theo hắn một đạo đi vào tổng thống trong văn phòng trở thành phản tặc. Nhưng trong dự liệu tổng thống cũng không xuất hiện ở hai người kia trước mặt. Trốn. Roi. Nhiệu tảng nhíu mày bốn phía quét mắt trong phòng mỗi một cái góc nhỏ, nghĩ phải tìm được một chút có thể được gọi đầu mối dấu vết để lại đến. Chỉ là đáng tiếc là, bất kể là trưng bày chỉnh chỉnh tề tề cặp văn kiện, hay là đặt lên bàn dưới đáy cái ghế cũng không thể nói cho roi. Nhiệu tảng có quan hệ tổng thống nơi đi. Roi. Nhiệu tảng trong lòng rõ ràng, nếu như gở dạ hẻm trung tướng không có lừa gạt mình mà nói, tổng thống đúng là ở đông bộ bị bọn hắn ám sát chết. Nhưng nếu như đứng ở cửa vệ binh có thể kiên định ngăn cản mình, như vậy tất nhiên mà ở gian văn phòng này mặt trong hẳn còn có một tổng thống mới là, chỉ là đến tột cùng cái nào mới là thế thân, cái nào mới là chính phẩm. Đây mới là đáng ra roi. Nhiệu tảng suy tính vấn đề. Chúng ta đang ở roi. Nhiệu tảng suy tính thời điểm. Lisa. Hạ cái con mắt màu xanh lam đột nhiên phát sáng lên. Chỉ thấy nàng đi đến đặt tổng thống bức họa trước vách tường mặt, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên bức họa này như đến. Bức họa này như chiếu theo đạo lý tới nói cũng đã treo rồi một đoạn thời gian rất dài, nhưng đang vẽ khung xung quanh cũng không có rõ ràng bụi bặm. Từng giây từng phút đều có người quét dọn tổng thống văn phòng này vốn là một kiện chuyện đương nhiên, nhưng tình huống hiện tại nhưng có chút bất đồng. Có vấn đề. Rồi. Nhiệu tảng còn không có đợi Lisa. Hạ cậy nói ra trong lòng mình nghi hoặc, liền chạy tới Lisa. Hạ cậy bên người theo nàng một đạo quan sát bức họa này làm đến. Rồi. Nhiệu tảng vốn là híp mắt cẩn thận quan sát một chút khung ảnh lồng kính dưới đáy bụi bặm, sau đó cả người trực tiếp dính vào trên mặt tường từ phía sau quan sát kết nối khung ảnh lồng kính cùng vách tường khe hở đến. Nguyên lai like ở chỗ này. Rồi. Nhiệu tảng ý bảo Lisa. Hạ cậy nhìn mình ngón tay phương hướng, chỉ thấy cái này khung ảnh lồng kính đằng sau có rõ ràng ma sát dấu vết, nguyên bản khảo cứu màu kim nướng nước sơn đã bởi vì nhiều lần mài mòn mới bắt đầu phai màu bắt đầu. Bức họa này như thường xuyên thay đổi, hay nói cách khác rồi. Nhiệu tảng vừa nói, một bên từ trong túi tiền móc ra chính mình dùng đá đánh lửa làm thành găng tay, chậm rãi đeo vào trên tay của mình. Chỉ thấy hắn mang theo cái bao tay tay phải năm ngón tay rũ ra. Găng tay liền đi theo kề sắt mà bám vào ở rồi. Nhiệu tảng trên tay phải. Mà cho tới bây giờ, rồi. Nhiệu tảng nửa câu sau lời còn chưa kịp nói, có mật đạo được cho thần giao cách cảm lý xạ. Hạ cậy nói ra rồi. Nhiệu tảng còn chưa nói hết lời. Rồi. Nhiệu tảng xông lấy trợ thủ của mình mỉm cười gật đầu, tay phải giơ lên, ngón tay cái và ngón giữa bột một tiếng đụng vào nhau. Chỉ thấy một đạo thật nhỏ ngọn lửa trực tiếp theo rồi. Nhiệu tảng trong tay phải xông lên, trực tiếp liếm ở bộ kia to lớn trên bức họa. Thật nhỏ ngọn lửa ở rồi. Nhiệu tảng dưới thao túng rất nhanh bốc cháy lên, chỉ là trong nháy mắt liền đem bức họa này như đốt sạch sẽ, theo bức họa cho tàn phiêu tán, một màu đen cửa động xuất hiện ở rồi. Nhiệu tảng và lý xạ trước mặt Hạ cậy. Bọn hắn còn chưa kịp đi vào tìm tòi kết quả, một tiếng nhanh như một tiếng ngã xuống đất tiếng bước chân cũng đã theo kia trong động khẩu truyền ra. Quả nhiên chính là nơi đây. Rồi, khoe miệng Nữ Tàng nặn ra một vòng cười chào phúng cho, đem phía sau lưng của mình để lại cho Lisa. Hạ cậy thủ hộ, chính mình liền xung trận ngựa lên trước mà xông vào. Vừa mới tiến này chính gốc thời điểm tia sáng rất là lờ mờ, rồi, Nữ Tàng thậm chí đều thấy không rõ trước mặt mình con đường. Hắn chỉ là đơn giản tùy tùng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Không biết ngọn ngành rời đi bao xa con đường, rồi. Nữu Tàng đột nhiên phát hiện mình sau lưng bước chân trở nên nhẹ nhàng doanh đến. Hắn chợt chuyển qua đầu của mình, nhìn về phía cùng ở sau lưng mình Lý Sạ. Hạ Cậy chú ý, cái này theo nội chiến Isvan bắt đầu liền cùng với chính mình người, giờ phút này lại từ trong lòng rút ra một thanh tay lạnh như băng thương nhắm ngay trán của mình. Tại sao rồi? Nữu Tàng chậm rãi hỏi. Động tác của hắn thoạt nhìn tựa hồ còn có nghi ngờ trong lòng, mang theo màu trắng đánh lửa cái bao tay phải còn rũ xuống thể bên. Suy cho cùng bất kể là ai chứng kiến chính mình người tín nhiệm nhất phản bội mình cũng sẽ cảm giác được sợ hãi và phẫn nộ a ta. Chết. Rồi. Nữu Tàng còn không có đợi trước mặt Lý Sạ. Hạ Cậy nói dứt lời, cũng đã trực tiếp vang dội búng tay đến. Hắn giả kim thuật cùng bình thường giả kim thuật sư giả kim thuật cũng không giống nhau. Là một lúc nào cũng có thể sẽ đi trên ra chiến trường giả kim thuật sư, tùy thời có thể phát động công kích là cơ bản nhất chuẩn tắc. Mà rồi, Nữu Tàng dùng cho công kích giả kim thuật thì là tên là Hồng Viêm giả kim thuật. Loại này giả kim thuật nguyên lý rất là đơn giản, chỉ là chớp mắt đem trong không khí dưỡng khí trong không khí sáng tạo ra, hội tụ đến mục tiêu công kích trước mặt, sau đó lợi dụng một viên nho nhỏ sao hỏa liền có thể đem địch nhân trước mặt hoàn toàn đốt thành tro bụi. Tại sao nửa người đều tan rã ở trong ngọn lửa Lý Sạ? Hạ Cậy không thể tin hỏi, ngươi tại sao sẽ ra tay với ta hỏa diễm đốt sạch, nguyên bản bị Lý Sạ. Hạ Cậy nắm trong tay súng lục cũng đi theo lạch cạch một tiếng ngã xuống, đã rơi vào roi. Dưới chân Nữu Tàng. Roi. Nữu Tàng cúi người, đem súng lục nhặt bắt đầu đối lên trước mặt bộ kia hoàn toàn đốt trọi hoàn toàn đốt cháy thi thể, vừa cười vừa nói, đối với Lý Sạ tới nói, thương là nàng vũ khí mạnh mẽ nhất, cho nên cây thương này quản trên có chỉ tay thương, tuyệt đối không phải là nàng. Nguyên lai, như thế ư roi. Lời Nữu Tàng nói vừa dứt, bộ kia đã đốt cháy thi thể liền bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy này cỗ thi thể ở roi. Nữu Tàng nhìn chăm chú chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, vặn vẹo ngọ ngoại, cuối cùng một lần nữa tạo thành từng tờ thiếu niên khuôn mặt. Nhưng mà như thế và bạn bè của ngươi hoàn toàn khác nhau a. Bạn bè? Rồi. Nữu Tàng là người thông minh bậc nào, có thể nói hắn là nằm ở tuổi tác này giai đoạn đủ khả năng đạt tới tối cao vị đưa con nhân. Bất kể là chiến đấu kinh nghiệm hay là tâm trí đều cực kỳ ưu tú. Bạn bè hai chữ vừa rơi xuống đến rồi. Trong lỗ tai Nữu Tàng mặt, liền lập tức để cái này chúng ta phản ứng lại. Trước mặt mình nam nhân nói tuyệt đối không phải ẻ đùa hoặc là Liễu Mộng Triều, hai người bọn họ tuy rằng cũng là bạn bè của mình, nhưng nếu như trong chiến đấu bọn họ là tuyệt đối sẽ cam đoan chính mình an toàn sau đó lại phát động công kích loại hình. Như là loại này lợi dụng quen thuộc quan tâm chi nhân gương mặt chiêu số, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có tên ngu ngốc kia mới sẽ trúng chiêu. Thế tử, con gái, này chính là cái kia trên cầm giữ lại dâu ria lão nam nhân một tiếng chú ý chỗ che chở chi vật. Maet, Hufet, là ngươi. Rồi, Nữu Tàng thanh âm tựa hồ là theo chính mình trong hàm răng nặn đi ra, mỗi một chữ đều mang kim thạch va chạm thanh âm. Nghe được rồi. Nữu Tàng câu hỏi, cái kia khuôn mặt tuấn tú thiếu niên cũng cười theo. Đúng vợ ơi a. Thật không có nghĩ đến lại có thể biết có như vậy kẻ ngu. Thấy được vợ mình mặt sẽ không hạ thủ. Nhân loại các ngươi thật sự là yếu ớt đến khó coi a. Không có sai. Quả nhiên là người này. Tất cả vấn đề đều giải quyết xong. Tại sao tổng thống đã bị gỡ dạ hẻm trung tướng giải quyết xong, lại như cũ có người ở hành xử mệnh lệnh cũng là bởi vì có trước mắt cái này có thể bắt chước người khác gương mặt nhân tạo người nguyên nhân a. Mà người này, nghe nói người nhân tạo là bất tử roi. Nữu Tàng tay trái chậm rãi cởi ra chính mình trên tay phải mang theo màu trắng găng tay. Ở chế tạo găng tay này thời điểm roi, Nữu Tàng hướng bên trong tăng thêm lân trắng chỗ lấy cực kỳ dễ dàng phát ra sao hỏa đến. Nhưng là bây giờ, hắn lại trực tiếp đem chính mình chất dẫn cháy găng tay cởi ra ném xuống đất, nên lấy địch nhân trước mặt, roi. Nữu Tàng giơ lên tay phải của mình đến. Đây là luyện thành trận lưỡi ẩn vi kinh ngạc nhìn xem roi. Nữu Tàng trên mu bàn tay phù hiệu, hắn mặc dù cũng không hiểu do giả kim thuật, nhưng là vẫn có thể một cái liền phân biệt gian này chính là giả kim thuật sư sử dụng giả kim thuật thời điểm nhất định phải sử dụng luyện thành trận. Roi. Nữu Tàng không có trả lời ẩn vi vấn đề, trầm mặc dùng trái mở một mực tàng ở trong túi trước mặt bật lửa chống gió. Lạch cạch. Bật lửa trong hỏa diễm đột nhiên xông lên, vươn ra ngọn lửa tùy ý liếm láp lấy trong không khí dưỡng khí. Bình thường trong chiến đấu vì có thể cho mình chạy ra ứng biến thời gian, cho nên ta thông thường đều sử dụng ma sát dẫn phát hỏa diễm phương thức. Nhưng người roi. Nữu Tàng chậm rãi duỗi ra bản thân khắc lên luyện thành trận tay phải, chỉ hướng giết chết Maet. Hufet Envy. Không cần như thế. Roi. Nữu Tàng tay phải nhấc một cái, đoạn dài tháo chạy hỏa diễm liền theo sát lấy động tác của hắn trực tiếp xì ra. Ngọn lửa này là như thế khổng lồ, hầu như đem roi. Nữu Tàng trong tầm mắt đủ khả năng thấy hết thảy đều điểm đốt lên. Ở này trong ngọn lửa ẩn vì giờ khắc này thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy, bởi vì bắp thịt và da thịt bị ngọn lửa thiêu cháy mà sinh ra biến hình bắt đầu tác dụng ở trên thân thể ẩn vì, hắn bắt đầu co rút, gần như gào thét mà không người xuống, thống khổ xanh tại trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. Dù cho tới bây giờ, ẩn vì vẫn ở chỗ cũ nhấn lại. Đối với người nhân tạo tới nói, cánh mạng của bọn hắn gần như là vô tận người. Con người chỉ có một cái mạng, mà chỉ cần nhân tạo bên trong cơ thể hòn đá chết ra không bị tiêu hao sạch, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không tử vong. Không biết đã qua bao lâu, ẩn vì nguyên bản thống khổ thân thể rốt cục định trực. Hắn chú ý tới mình trung quanh thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm rốt cục tắt đi. Cùng lúc đó, Joy, Nữu Tàng cũng nhìn thấy ẹn vì tấm kia chậm rãi phục hồi như cũ đốt trọi khuôn mặt. Người không được. Ẹn vì lanh không nói. Lạch cạch. Kim loại chế bật lửa chống gió lần nữa vang lên, ngọn lửa chợt theo Joy. Nữu Tàng tay trái luồn lên, theo tay phải chỉ rõ phương hướng gào thét lên chụp một cái đi ra ngoài. Nay cổ hỏa diễm là như thế khổng lồ, hoàn toàn không có bất kỳ giảm bớt dấu vết. Chỉ cần trong không khí vẫn tồn tại dưỡng khí, ta thì sẽ một thẳng tiêu xuống dưới. So xem đi. Là bên trong cơ thể ngươi hòn đá chết ra nhiều, hay là trong không khí dưỡng khí nhiều hơn? Rồi, Nữu Tạng tức giận gầm lên, nguyên bản hiền lành lạnh nhạt trên mặt rốt cục bày biện ra thần sắc dữ tợn đến. Công kích như vậy chiêu thức ở Maet. Hu Fet sau khi chết liền bắt đầu cầu tư. Nếu như giết chết Maet, Hu Fet là có được gần như vô cùng vô tận sinh mạng người nhân tạo, như vậy công kích của mình muốn duy trì liên tục xuống dưới, cho tới khi này vô cùng sự sống vô tận tiêu hao sạch sẽ. Vĩnh viễn không thôi địa hỏa diễm ở trên người NV bị bỏng lấy, phản phất trong địa ngục vĩnh vô chỉ cảnh cực hình. Giờ khắc này, nguyên bản phải là người nhân tạo vẫn lấy làm hào tính mạng đột nhiên biến thành thống khổ nhất thể nghiệm, người bình thường chỉ cần gặp được lớn như vậy lửa chỉ chớp mắt liền sẽ mất đi ý thức, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Nhưng là đối với người nhân tạo tới nói, chỉ phải một lần lại một lần mà thể nghiệm lấy này vĩnh viễn không thôi địa hỏa diễm cực hình, thẳng đến chính mình chân chính chết đi. Này chính là roi. Nữu Tạng vì Maet, Hu Fet triển khai báo thủ, không chỉ là tấn công, đây càng là một loại vô chỉ cảnh cực hình. Đối với người nhân tạo tới nói, chương 124, cùng âm ảnh solo. Chương 124, cùng âm ảnh solo mỗi một cái góc nhỏ cũng không muốn buông tha, ta tuyệt đối không cho phép bị người theo phụ tổng thống mặt trong đuổi đi ra. Phát ra tiếng giống giận này, âm thanh chính là phương Bắc quân cứ điểm tổng chỉ huy Olivier thiếu tướng. Nàng mặc lấy quân phía Bắc chế tạo màu lam đậm quân phục, trắng phao áo choàng lớn theo vị này tay nắm lấy chỉ huy giữa tướng quân một đạo tùy ý toa ra. Công kích của bọn hắn rất thuận lợi, cũng không có bao nhiêu thời gian cũng đã tấn công vào cái này dễ thủ khó công bên trong thành lũy. Theo tiến công bắt đầu, quân phía Bắc dần dần theo công thành trong chiến đấu giải phóng ra, bắt đầu ở phủ tổng thống trong trục tầng thanh trừ kẻ địch. To lớn phủ tổng thống bên trong thỉnh thoảng có tiếng súng cùng tiếng quát tháo vang lên, mà ở đội ngũ phía trước nhất chính là Olivier lãnh đạo đội đột kích. Báo cáo. Đang khi bọn hắn sắp sửa đánh vào tổng thống phòng họp thời điểm, điều tra binh một đường chạy chậm trước đi tới trước mặt Olivier. Chỉ thấy hắn đùng thoáng cái hai chân khép lại, lớn tiếng nói, tổng thống trong phòng họp không có một bóng người, nhưng là chúng ta phát hiện một cái đi thông dưới đất đường hầm. Đường hầm? Chẳng lẽ đám kia từ trước đến nay cũng không dám ra chiến trường các quan lão ra theo địa đạo chạy trốn? Ý nghĩ này vừa phù hiện ở Olivier trong óc, liền lập tức bị không chút do dự đánh tan hết. Dù cho đổi tới phía Đông Tân Quốc, chúng ta cũng sẽ không dừng bước lại. Olivier đối với binh lính sau lưng cùng với anh em đùa gật đầu một cái, liền lần nữa xung trận ngựa lên trước mà xông xuống đất đường hầm lối vào. Đám người bọn họ mới vừa đến dưới mặt đất đường hầm lối vào liền có thể cảm giác được một cỗ gió lạnh siêu siêu mà thổi mặt mà tới. Olivier nắm thật chặt xuyên trên người mình áo choàng, không chút do dự sải bước đi ra ngoài. Anh em đùa lúc này lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu một cái đi theo sau lưng Olivier. Vừa đi xuống dưới đất trong đường hầm, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một vùng tăm tối. Chiến thuật ngọn đèn. Olivier cũng không quay đầu lại hô. 3 3 3 3 3. Mấy chục chiến thuật đèn tin chớp mắt đánh ra, hơn 10 đạo cổ sáng qua trong dây lát liền chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất đường hầm. Chỉ thấy cùng sau lưng Olivier các binh sĩ trái tay nắm lấy chiến thuật đèn tin vượt qua để ở trước ngực, cầm súng lục thời khắc chuẩn bị bóp cò tay phải gác ở trên cổ tay trái. Dạng này đã có thể tùy thời mà tiến hành công kích, mà theo trái tay nắm lấy đèn tin lên phát xạ ra cổ sáng cũng có thể trợ giúp binh sĩ nhắm chúng. Có thể nói chỉ là đánh giá chiến đấu tố dưỡng, những này quanh năm suốt tháng chiến đấu ở phương Bắc cứ điểm người lính không thể nghi ngờ là đất nước này trong quân đội người nổi bật. Chỉ là trận chiến đấu này đã siêu việt loài người phạm chủ. Cho nên kết quả khi bọn hắn mở đèn tin lên chớp mắt cũng đã làm ra quyết định. Vèo, vèo, vèo. Nguyên bản bị đèn tin chiếu sáng âm ảnh chớp mắt bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, phản phất đột nhiên theo ngủ đông bên trong tỉnh lại gián độc. Chỉ thấy những độc xà này chợt một cuốn chính mình thật dài lời nói ác độc, vèo một tiếng liếm ở binh lính trên mặt. 3 3 3. Hơn 10 đạo đỏ tươi huyết hoa chớp mắt chán đặt ở cái này nhỏ hẹp trong đường hầm. Nguyên bản nắm ở trên tay đèn tin cũng theo bọn hắn chủ nhân tử vong mà rơi xuống mặt đất. Là âm ảnh. Theo ở phía sau anh em đổ rõ ràng thấy được phát động công kích nguồn gốc. Những kia huyền giống như rắn độc tấn công bắt đầu từ những này đèn tin chiếu sáng trong âm ảnh lan tràn ra. Thắt đi đèn tin. Vừa nghe đến sau lưng anh em đổ suy đoán, Olivier liền không chút do dự nói ra. Chỉ là mệnh lệnh của nàng tuy rằng không chút nghĩ ngợi truyền đạt, nhưng đám binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu cũng đã bị theo đèn tin chiếu sáng trong âm ảnh đạn sinh rắn độc quấn xuyên. Một cái tiếp một cái có lô máu đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi chảy nhỏ giọt mà từ trong vết thương chảy ra, hỗn hợp có tùy ý có thể thấy được âm ảnh cùng quang minh làm cho cả đường hầm lộ ra càng phát ra quỷ dị. Không có cách nào. Olivier lăn khỏi chỗ từ dưới đất nhặt lên súng lục, mảnh khảnh mà ngón tay đùng với bắp cỏ, liền trực tiếp bột một tiếng đánh nát một đèn tin. Đánh nát chỗ có nguồn sáng. Olivier đối lấy các binh lính của mình lớn tiếng hô, chỉ là còn chưa kịp nghe được như bạo động như tiếng súng vậy vang lên, các binh lính tiếng thảm thiết liền đã bắt đầu theo bốn phương tám hướng chuyển tới. Thật sự là bén nhạy quan chỉ huy a. Tràn đầy thanh âm giễu cợt theo các binh lính tiếng thảm thiết theo bốn phương tám hướng hướng về ẻ đùa một đoàn người hội tụ tới. Bọn hắn không tự chủ được theo thanh âm phương hướng nhìn lại, rồi lại không hẹn mà cùng chừng lớn ánh mắt của mình. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì giờ khắc này ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một đứa bé. Chiến đấu để nữ nhân bỏ đi, lại càng không cần phải nói trẻ nít. Bất kể là cái gì nha dạ người lính, đều làm không được đến đối với một còn không có bộ ngực mình cao đứa trẻ ra tay. Chớ đừng nói chi là bọn hắn đều biết tiểu hài tử này là tổng thống con trai. Thân hình tựa như cự hùng thông thường khôi ngô mong tạp nghĩa giật mình kêu lên, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Ta sao? Nhìn xem cái này tay phải chứa sắt thép tay chân giả người lính. Thi đấu lập mẫu túi đầu nhìn mũi chân của mình, một bộ làm sai chuyện đứa trẻ bộ dáng. Đang khi mọi người muốn đi tới an ủi đứa trẻ này thời điểm, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi nở nụ cười. Cẩn thận. Ẹ đồ cuốn quýt hô. Nhưng là nhắc nhở của hắn hay là đã quá muộn. Chỉ thấy cái kia tựa như cự hùng thông thường khôi ngô mong tạp nghĩa ở trong tầm mắt của mọi người lắc lư hai cái, bịch một tiếng ngã trên mặt đất nhấc lên một trận bụi mù đến. Thẳng đến mong tạp nghĩa thi thể bị theo bốn phương tám hướng tụ lại cái bóng xé thành mảnh vỡ, thi đấu lập mẫu thanh âm mới khoan thai đến chậm mà đi vào mọi người bên tai. Ta đương nhiên là tới giết các ngươi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn trong đường hầm tràn đầy khiến người hít thở không thông khủng bố bầu không khí. Bành. Ồ. Đang ở hài lòng thưởng thức mọi người biểu tình, thi đấu lập mẫu đột nhiên giơ tay lên đến, theo bản năng sờ lên trán của mình. Hắn đem tay phải của mình phóng tới trước mắt, chỉ thấy mình nho nhỏ trên tay đã bị màu đỏ máu tươi nhuộm tận. Chính mình trúng đạn. Thi đấu lập mẫu nhiều hứng thú hướng về hướng chính mình phát động công kích, người nhìn lại, chỉ thấy Olivia đang quỳ một chân trên đất, trong hai tay nắm súng lục họng súng đang đối lấy trán của mình. Nàng trắng phao áo choàng phía trên dính đầy màu xám cho bụi đất, thậm chí nơi cá biệt còn bị máu tươi tiêm nhiễm. Chỉ là đây hết thảy lại không có khả năng quát bảo ngưng lại ở đây vị nữ tướng quân. Tay của nàng như trước ổn định, theo thương trong miệng bắn ra viên đạn không sai chút nào mà đánh xuyên thi đấu lập mẫu đầu lâu. Ai nha, ta rõ ràng trúng đạn. Thi đấu lập mẫu cười lạnh, trên trán cơ bắp lại bắt đầu nhuyễn động. Chỉ thấy cái kia to lớn vết thương rất lớn từng điểm một khép lại, cuối cùng như là phun ra xương cốt thông thường đem miếng chừng màu vàng viên đạn phun ra. Leng keng. Rơi dưới đất viên đạn bị thi đấu lập mẫu hung hăng dẫm vào trong đất bùn. Đã quên nói, tên thật của ta là Giải, tên là người nhân tạo Giải. Người nhân tạo? Thân bất tử. Giải lời nói vừa nói ra khỏi miệng, anh em ẻ đùa liền chớp mắt phản ứng lại, chỉ thấy này hai anh em không chút do dự đem hai tay thả trên mặt đất, bởi vì thấy cánh cổng chân lý nguyên nhân, hai cái này huynh đệ sử dụng giả kim thuật cũng không cần đặc biệt vẽ ra luyện thành trận đến. Ầm ầm. Mặt đất chợt một trận, như là như núi nhỏ nắm đấm chớp mắt theo mặt đất chui ra, trực tiếp hướng về Giải đập tới. Quá yếu. Đây là Giải đánh giá. Hắn thậm chí động cũng không có nhúc nhích, chỉ là đứng tại chỗ. Những kia ở thân thể hắn xung quanh quần âm ảnh liền chớp mắt dâng lên, xiu 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 vài tiếng đem buôn tập tới đây cự quyền chém thành tam đoạn, cuối cùng tất cả cái bóng hội tụ vào một chỗ bột một tiếng đem thạch quyền kích thành bụi phấn tiêu tán ở trong đường hầm. Tại đây đầy trời đều là bay tản ra tới mảnh đá trong, Giải nhìn xem đối với mình bất lực mọi người khỏe miệng nhếch lên cười lạnh. Xong rồi. Đúng lúc này, chớp mắt đột tiến đến Giải trước người. Còn không có đợi Giải kịp phản ứng, dưới người hắn thổ địa liền bắt đầu tựa như nước sôi thông thường kịch liệt lan lộn, bốn đạo tường đá theo Giải quanh người chợt lùa lên, cuối cùng ở đỉnh đầu Giải hợp khép lại. Nhìn ra được ngươi có thể đủ lợi dụng âm ảnh di động tấn công, chẳng qua nếu như xung quanh một phiến lờ mờ không có bất kỳ tia sáng mà nói, ngươi liền không thể ra sức chứ. Edo sư phụ tuyển cụ tịt thanh âm theo trong tường đá truyền ra, ngươi bây giờ cùng với ta cùng một chỗ ở chỗ này hắc ám trong lồng giam, thẳng đến chúng ta phá vỡ tất cả nguồn sáng trở ra đi. Người nhân tạo. Olivia trong lòng chớp mắt thông thấu lên. Mà bây giờ chính là đem tất cả nguồn sáng đánh nát thời cơ tốt. Thăng thêm tốc độ. Olivia đối lấy các binh lính của mình cao giọng ra lệnh, mình cũng bắt đầu đối với từng cái vẫn còn sáng nguồn sáng tiến hành xạ kích. Rầm. 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 Viên đạn xuyên ngực mà ra hướng về đèn tin bu tập, trong không khí lại đột nhiên vang lên khiến người hít thở không thông thanh âm. Dầm ào ào, dầm ào ào. Một cái lại một con mà con mắt ở nho nhỏ này trong đường hầm mở ra. Hắn xuất hiện ở mỗi một tấc bị âm ảnh chiếu sáng địa phương, có so một người còn muốn khổng lồ, có cũng chỉ có chỉ một ngón tay nhức đầu nhỏ. Nhưng bất kể là lớn hay là nhỏ, ánh mắt lại đều trong nháy mắt làm ra giống nhau động tác. Là tay, cắm rễ ở mỗi một cái trong mắt lòng trắng mắt trong tay, như là đón gió chập chờn cỏ dại thông thường sinh trưởng. Bọn hắn thoạt nhìn là như thế yếu đuối, nhưng viên đạn mặc vào qua những này vừa đen lại nhỏ bé trong lòng bàn tay liền lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Đích xác, ta chỉ có thể ở có nguồn sáng và âm ảnh địa phương hoạt động. Nhưng, dầm vào ảo. Một đôi thô như đá trụ tay chợt đem cái bóng từ trung gian xé rách ra đến, lộ ra một cái to lớn không gì so sánh được mắt. Đây mới là bản thể của ta a. Ta là để một người nhân tạo Giải. Con mắt biết nói chuyện, đây vốn là một kiện cực chuyện kinh khủng, nhưng là bây giờ lại đã không ai có thể phát ra hoảng sợ tiếng thở dốc. Olivia đưa đến dưới mặt đất trong đường hầm tinh nhuệ đã bị kia sóng tựa như cỏ dại thông thường màu đen xúc tu trong nháy mắt tiêu diệt hầu như không còn. Mà bây giờ, những kia xúc tu lần nữa nhuyễn bắt đầu chuyển động. Từng điểm một hủ thực nho nhỏ này phòng ngự, đem chính mình đưa vào chỗ chết, quả nhiên là ngu xuẩn nhân loại đê tiện a. Chỉ kia to lớn không gì so sánh được mắt cười lạnh nói, anh em ẻ đột nhưng bây giờ căn bản không kịp hướng sư phụ của mình rỗi ra viện trợ chi thủ, bọn hắn đang bị theo bốn phương tám hướng họp lại mắt và xúc tu tấn công, tựa hồ tử vong cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đang ở này tràn đầy tuyệt vọng chiến trong tràng, một trận cùng đây hoàn toàn không cân đối tiếng bước chân lại vang lên. Đó là một người mặc màu cà phê mã giáp đầu đội thân sĩ mũ dạ thân ảnh, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới trước mặt anh em Edo, còn không có giơ tay lên đến, những kia màu đen xúc tu và con mắt liền như là thủy triều tan đi đi. Đang đánh con trai của ta lúc trước, ít nhất cũng phải hỏi một chút ta người cha này đi. Nam nhân tháo xuống trên đầu mang màu cà phê thân sĩ mũ dạ, tay phải vừa dùng lực liền đem mũ siết thành một đoạn, người nhân tạo Giải. Soạt. Theo nam nhân hét to thanh âm, nguyên bản tùy ý có thể thấy được âm ảnh lập tức như là thủy triều tiêu tán rời đi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong đường hầm chỉ có quanh quẩn một thanh âm. Phụ thân đã đợi ngươi thật lâu rồi. Chương 125, bắt đầu đây hết thảy. Chương 125, bắt đầu đây hết thảy giống như thủy triều màu đen âm ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến mất. Hiện tại an toàn. Hồ hẹn thuyền thanh âm ở hắc ám trong đường hầm vang lên. Nguyên bản tựa hồ để người không thể hô hấp cảm giác đè nén cũng theo thanh âm của hắn cùng một chỗ biến mất. Vốn là muốn vây khốn Giải Tuyền cũng theo chính mình chế tạo ra giam trong lao thoát thân mà ra. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, trên khóe miệng còn treo móc vết máu. Vừa mới liên tiếp và anh em ẻ đổ phối hợp cũng chưa thành công, ngược lại làm cho nàng lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Giờ này khắc này, chỉ thấy mới vừa từ chính mình dùng bùn đất sáng tạo ra giam trong lao đi ra. Hồ Hèn Tình. Rất lâu không gặp, Tuyển. Hắn vừa mới dứt lời, ánh mắt lại như là mang theo trôn tránh giống như vậy, theo ẻ đổ hai huynh đệ bên người trôi qua. Hai anh em cũng không là không có cảm giác được ánh mắt Hồ Hèn Tình, bọn hắn thậm chí so bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm mẫn cảm. Kaka ẻ đổ nhìn xem đệ đệ ản phòn xệ, đệ đệ ản phòn xệ nguyên bản vóc người cao lớn lại tựa hồ như chớp mắt trở nên thấp bé lên, gần như co rúm lại ở anh mình sau lưng. Hai anh em ai đều không nói gì, ngôn ngữ cũng đã ở bóng tối này bên trong đường hầm va chạm kịch liệt lên. Phụ thân, rời nhà ra đi phụ thân, trốn nhà đi bụi dẫn đến mẫu thân trước khi chết đều không thể nhìn thấy một cái. Phụ thân, phụ thân, đây chính là đưa cho sinh mạng mình người, thậm chí là đẳng cấp cao nhất giả kim thuật cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, sáng tạo ra một chân chính loài người phụ thân. Mà bây giờ, cái kia 13 năm đều chưa từng gặp qua một mặt phụ thân, giờ này khắc này lại đứng ở trước người mình ba bước địa phương xa. Chỉ cần giơ chân lên, không dùng được thời gian một hơi thở liền có thể đi đến bên cạnh của hắn. Nhưng bất kể là ẻ đùa hay là ản phòn sẽ bọn hắn ai đều không có bước ra cước bộ của mình, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Đến cùng có lẽ sao vậy đi đối mặt cái này từ bỏ mẫu thân cùng phụ thân của mình, rốt cuộc muốn nói với hắn chút ít cái gì nha? Không biết. Anh em ẻ đùa nhìn nhau không nói gì, nói không ra lời. Không ai có thể đánh vỡ này trầm mặc, cho dù là phụ thân của bọn hắn đều không được. Hồ Hèn tuần theo bản năng lần nữa đem ánh mắt của mình theo anh em ẻ đùa bên người đảo qua, nhưng không có thu hồi hai anh em bất kỳ đáp lại nào. Ba người ở giữa phảng phất dùng cứng rắn xi măng hòn đá đúc tạo thành một bức tường cao, đã cách trở toàn bộ ngôn ngữ cùng ánh mắt giao lưu, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không ở một cái không gian ở trong. Sau một hồi lâu, ngươi tại sao sẽ tới nơi đây? Bởi vì, Hồ Hèn tuần len lén nhìn ẻ đùa một cái, theo bản năng nở nụ cười, bởi vì giống như các ngươi nguyên nhân. Quốc thổ luyện thành trận. Ẻ đùa nghe được Hồ Hèn mà nói, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Vô luận cái gì nha dạng nguyên nhân cũng không thể để một đứa bé tha thứ cha mình lâu dài không ở bên cạnh của mình, cho dù là kiên cường như anh em ẻ đùa thông thường cũng không thể làm được đây hết thảy. Cho nên hai người bọn họ tận lực để lời của mình trở nên đông cứng, như là khối sắt cùng nham thạch sau khi va chạm để ép phát ra thanh âm. Thanh âm này chói tai, lại dẫn lực lượng cực mạnh. Xem ra Liễu Mộng Triều đã cùng các ngươi nói qua đây hết thảy. Hồ Hèn từng nghe ẻ đùa, chính mình lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười gượng. Hắn không biết có lẽ ra sao đi khẩn cầu con trai tha thứ chính mình, thậm chí hắn hiện tại phảng phất cảm giác được con của mình phảng phất thủy tinh sáng tạo vật phẩm, nếu như mình phóng đến gần một chút liền sẽ ồn ào một tiếng nghiền nát thành vô số mà mảnh vỡ. Tìm không thấy lý do, thậm chí nghĩ không ra bất kỳ mà nói, Hồ Hèn thậm chí có thể lựa chọn đi một mình ở đội ngũ phía trước nhất. Chỉ thấy Hồ Hèn một lần nữa mang theo chính mình thân sĩ mũ dạ, quay đầu lại nhìn xem Olivia và binh lính của nàng đám, trầm giọng nói ra, mời các ngươi ở chỗ này dừng lại đi, chiến đấu phía trước là vẹn vẹn thuộc về. Chúng ta những này xúc phạm thần linh cấm kỵ các tội nhân. Nghe được Hồ Hèn, Olivia thậm chí đều không có suy nghĩ một giây đồng hồ, liền trực tiếp xoay người đối lấy bọn thủ hạ của mình khoát tay chặn lại, làm ra một rút lui động tác. Đây quả thật là không phải chúng ta có lẽ tham gia chiến đấu, cho nên mời các ngươi cần phải lấy được thắng lợi đi. Theo Olivia thanh âm dần dần đi xa, Hồ Hèn thêm một lần nữa bước ra cước bộ của mình. Theo sát phía sau là ẻ đổ hai anh em. Hai người bọn họ hiện tại tựa hồ vẫn như cũ không thể tiếp nhận cục diện như vậy, mỗi người đều muốn vọt tới trước mặt Hồ Hèn hừm lớn tiếng chất vấn hắn tại sao bỏ qua mình và mẫu thân, để mẫu thân người cuối cùng độc cô chết đi. Nhưng là bây giờ, không phải lúc. Ẻ đổ dùng sức nắm quyền, hàm răng cắn khanh khách rung động, sau đó, ta nhất định phải hỏi lên nguyên lai. Nhất định. Ừ, ca ca. Ản Phỏn sẽ nhẹ nhàng mà đè lại ca ca của mình run không ngừng lấy thân thể. Trầm giọng nói ra, ta cũng phải hỏi, nhất định. Đường còn rất dài, dưới đất này địa đạo thoạt nhìn là như thế bốn phương thông suốt, phảng phất làm cho người ta tuyệt vọng mê cung. Theo lộ trình quyết đại, ngươi là sao vậy nhận thức đường? Tuyền hai ba bước đi đến Hồ Hèn Hửng bên người, lên tiếng hỏi, chẳng lẽ Hồ Hèn Hửng ngươi trước kia đã tới nơi đây sao? Nghe nói như thế, bước chân Hồ Hèn Hửng theo bản năng ngừng lại. Hắn gỡ xuống trên đầu mang thân sĩ mũ dạ, trong đầu cẩn thận tổ chức lấy tiếng nói của chính mình. Đây là một cuộc trùng điệp ngàn năm đấu tranh. Hồ Hèn Hửng chậm rãi nói ra, con mắt màu vàng nóng trong thần sắc kiên nghị lại không thể ức chế hội tụ lên. Vì có thể tuân thủ nghiêm ngặt ta cùng tờ rẻ xạ lời hứa, ta nghĩ muốn làm một con người chết đi. Ngươi muốn trôn tránh ư? Phụ thân, phải chết, sao vậy có thể cứ như vậy trốn tránh? Edo và Ản Phỏn Sệ không hẹn mà cùng kêu lớn lên. Edo có thể thể hiện ra biểu tình trên mặt viết đầy cảm xúc phẫn nộ, không thể viết ra biểu tình trên mặt dù cho không hề bận tâm, nhưng Ản Phỏn Sệ thanh âm nhưng là trước đó chưa từng có kích động. Các ngươi rất tốt, rất tốt. Tờ rẻ xạ dạy rất tốt. Hồ Hèn thầm nhẹ giọng nói ra, nắm thân sĩ mũ dạ tay vẫn không khỏi mà nắm gấp. Hắn đóng chặt lại ánh mắt của mình, trong đầu vẫn không khỏi mà hiện ra ẻ đùa mâu thân cảnh tượng đến. Đúng, chính là mình cả đời duy nhất chỗ yêu người cảnh tượng, chính là bởi vì đã có nàng, mình mới có thể như là một người giống nhau đang mà còn sống. Hiện tại, ở đây hết thảy sau đó chính mình muốn như là một nhân loại chết. Sau một hồi lâu Hồ Hèn hơi mở ra cặp mắt của mình, hắn chậm rãi đi tới trước mặt anh em ẻ đùa. Cứ việc trên mặt ẻ đùa viết đầy không muốn và không tình nguyện, nhưng Hồ Hèn hình bàn tay ấm áp như trước nhẹ nhàng mà vớt vớt con trai tóc vàng. Bên kia nguyên nhân vì chuyển hóa con người nguyên nhân mà phụ sinh ở trên khải giáp hạn phòng xệ, còn chưa kịp nói chuyện, cũng đã nhìn thấy phụ thân của mình kiễng chân nhọn, nhẹ nhàng mà vô đầu của mình. Đều dài hơn được như thế cao, ăn. Khốn kiếp. Ngươi không cần nhớ dễ dàng như vậy liền lừa dối qua cửa. Ẹ đùa quay lưng lại sờ lên khỏe mắt khắp tràn ra nước mắt, lại không cam lòng lại bị phụ thân của mình vuốt đầu. Ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, Hồ Hèn Hình. Bị con mình gầm thét phụ thân bất đắc dĩ xuề bàn tay ra, nhưng chỉ là dùng nụ cười thỏa mãn thay thế trả lời. Ngay tại đoàn người này đang chuẩn bị tiếp tục hướng về trong bình tiểu nhân hộ mù nụ lý địa phương sở tại thẳng tiến là lúc, trước người cách đó không xa lại đột nhiên bạo phát ra một trận ánh lửa rực rỡ tươi đẹp đến. Nguyên lai này chính là ngươi nguyên hình sao? Thật sự là xấu xí đến khiến người nôn mửa tình trạng a, Envy. Zeta. 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 Envy giờ phút này đã biến thành một cái nho nhỏ côn trùng. Ai đều không có nghĩ qua thoạt nhìn như vậy người khủng bố tạo nhân, cuối cùng rõ ràng hiện lộ ra chân thân sau đó lại có thể biết là như thế này một bộ hình dáng. Dạng này đáng thương và xấu xí diện mạo, cho nên ta tuyệt đối sẽ không ở chỗ này lâm vào báo thù trong vực sâu. Suy cho cùng, người xa xa không đáng, làm tiếng nói của hắn rơi xuống quay đầu lại, lại đã thấy Hồ Hẹn hình một đoàn người. Làm vì mình tỏ thái độ, một đoàn người ở bóng tối này mê cung dưới mặt đất trong càng chạy càng xa, cự ly trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì cũng càng ngày càng gần. Ngồi ở vương tọa trên trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì dùng tay trái chống đỡ lấy đầu của mình, ánh mắt lại lạnh như băng, bên tay phải bưng tràn đầy hòn đá chết ra chân cao chén rượu và trước người người nhân tạo ở giữa bồi hồi. Quốc thổ luyện thành trận đã hoàn thành chứ?
Đúng thế,
phụ thân. Trả lời là cả người hình to lớn nam tử, tóc rối bù lôi thôi lết thiết tới cực điểm. Nhân trụ cũng đã tập trung đến dưới đất này trong mê cung đi.
Đúng thế,
phụ thân. Trả lời là một bề ngoài dường như vừa mới lên tiểu học hải tử, ăn mặc không nhiễm một hạt bụi mà phục sức lễ phép và chân thành. Trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì đưa mắt về phía cuối cùng mới đi đến người bên cạnh mình tạo nhân lật sạch cùng gỡ lũ tổ nỉ trên người. Như vậy chúng ta bây giờ còn thiếu cái gì nha?
Bắt đầu đây hết thảy, phụ thân.
Tất cả nhân tạo mọi người tất cả đồng thanh mà nói ra đáp án của mình. Chương 126, mở ra cánh cổng chân lý. Chương 126, mở ra cánh cổng chân lý. Trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì nhìn xem ở trước mặt mình xếp thành một hàng mọi người, ngồi ở vương tọa phía trên dùng tay trái một tay gối đầu bình chân như vậy nói, các ngươi tới cũng không tính chậm. Cũng không tính chậm nghe được đây phảng phất là lãnh đạo đối với nhân viên đánh giá, Hồ Hẹn Thẩm cũng đã lời đầu tiên mình nở nụ cười. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên lấy, từ bên trong lộ ra một tia giễu cợt vị nói tới. Chỉ là còn không có đợi Hồ Hẹn Thẩm lại nói lối ra, anh em ẻ đổ hai người tiếng thán phục cũng đã trước vang lên. Phụ thân hai người bọn họ tất cả đồng thanh nói, lại ra sao cũng không thể đem trong lòng mình kinh ngạc đè nén xuống dưới. Vì vậy tên là Hồ Mù Nũ Lì trong bình tiểu nhân rõ ràng lớn lên và phụ thân của mình giống như lúc. Nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai người bọn họ tưởng tượng, thậm chí cho dù là anh em ẻ đổ sư phụ tuyển cũng hiểu được hết thảy trước mắt có dày hồ tưởng tượng của mình.
Thật lâu không thấy, Hồ Hẹn Thẩm.
Ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên hổ mù nụ lì lãnh đạm nói ra, lạnh như băng con mắt màu vàng nóng bên trong không có một tia tình cảm, hiện tại tính toán ra, khả năng đã có gần 500 năm đi, 500 năm này thời gian đến tột cùng là tính toán dài hay là tính toán ngắn. Nghe được hổ mù nụ lì mà nói, Hồ Hẹn Thẩm lại không tự chủ được mà nhớ lại đã từng phát sinh trên người mình hết thảy đến, đã từng chính mình chỉ là một cái tên là số 23 nô lệ, là hiện tại nơi này đứng ở trước mặt mình trong bình tiểu. Nhân hổ mù nụ lì cho mình tri thức, cho mình địa vị, cho mình gần đây giống như bất tử nguyên rủa. Chỉ là, Hồ Hẹn Thẩm chậm rãi nhắm mắt lại đem tay trái của mình đặt ở trên ngực đến.
Thình thịch,
thình thịch,
thình thịch.
Trong lồng ngực trái tim đang chậm rãi nhúc nhích, hắn là như thế hữu lực và cứng cáp, kia 500 năm năm tháng đối với Hồ Hẹn Huyền tới nói chỉ là trong nháy mắt theo trước mắt vụt qua màu trắng ngựa câu. Nhưng đoạn thời gian kia lại là như vậy dài, đến nỗi cho hắn có thể nói ra từng cái thể nội mình biến thành hòn đá chết ra nhân loại danh tự. Hắn cùng thể nội mình từng cái biến thành hòn đá chết ra nhân loại trò chuyện, nguyên nhân này rồi lại là đơn giản như vậy.
Trung quy,
trung quy,
ta còn là một nhân loại a.
Hồ Hẹn Huyền chậm rãi nói ra, không tự chủ được vừa quay đầu, dừng ở phía sau mình hai cái hài tử. Tuy rằng Hàn Phồn Sệ hiện tại đã không có đây có lẽ có, hiện tại ẻ đùa hiện tại đã không có tay phải và chân phải. Nhưng tại vị này trong mắt của phụ thân như trước có thể chứng kiến chính mình hai cái hài tử trong tã lót vừa khóc vừa cười khuôn mặt. Trung quy ngươi còn là một nhân loại ư? Hổ mù nụ lì đối với Hồ Hẹn Hình mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn thật sâu biết nhân loại cùng tình cảm là loài người yếu ớt căn nguyên. Cũng đang là vì nguyên nhân ấy, hắn đem thể nội mình tất cả cảm tình phân làm loại.
Kiêu ngạo, tham lam, ghen ghét, thao thiết, phẫn nộ, lười biếng.
Bảy tông tội theo thể nội thả ra sau đó, Hổ Mù Nụ Lì liền cảm giác được mình đã là tiếp cận nhất thuần túy nhất nhân loại. Chân chính trong lý tưởng cùng thần linh chỉ có một bước ngắn hoàn mỹ con người, hướng giả không thể đuổi theo, bởi vì không đáng. Người đến không thể cầu, bởi vì không cầu được. Hồ Mù Nụ Lì theo vương tọa phía trên đứng dậy, trường bào màu trắng tinh theo dưới thân thể của hắn chạy xuống, theo vị này sắp xỉ với hoàn mỹ con người nhịp bước tiến tới trên mặt đất thác xuất một đầu dài dáng dấp tấm ảnh. Hôm nay chính là quốc thổ luyện thành trận sau cùng hoàn thành thời gian, trước đó ta cũng cần nằm tên thấy cánh cổng chân lý nhân loại giả kim thuật sư. Đó cũng không phải tuyên chiến, mà là đơn giản nhất tuyên cáo. Tuyên chiến là vì muốn tiến hành tài năng chiến đấu có được chính mình, mà tuyên cáo thì đơn giản nhiều. Trên trời dưới đất lại có cái gì nha có thể trốn rời lòng bàn tay của mình? Lại có người nào có thể chống cự chính mình? Đối với trong bình tiểu nhân hồ mù nụ lì tới nói, đáp án chỉ có hai chữ:
không có.
Cho nên trên thời gian hết thảy đều như là hắn bày đặt ở trước người hắn trên bàn vật phẩm. Ngày bình thường hắn chỉ là ngồi ngay ngắn ở chính mình dùng sắt thép chế tạo băng lãnh vương tọa phía trên, nhưng là khi hắn lựa chọn đứng người lên muốn đạt được vật phẩm là lúc, hắn không cần chiến đấu, nhiều nhất chỉ là vươn tay ra cầm mà thôi. Cầm lấy một kiện bản thân liền có lẽ thứ thuộc về mình, cầm lấy một kiện bản đến chính mình liền thứ muốn có.
Ngẩng đầu, dừng ở lòng đất cung điện mái vòm. Hồ Mù Nụ Lì lạnh như băng nói ra:
"Hồ Mù Nụ Lì, để rồi."
Niệu Tàng nhìn thấy cánh cổng chân lý đi.
Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hồ Mù Nụ Lì tay phải liền nhẹ nhàng mà dương lên. Qua trong giây lát, hầu như siêu việt tất cả mọi người thị giác cực hạn, vô số đạo tinh cổ sáng đỏ đột nhiên theo đám người ẻ đổ bên người hiện ra đến. Những này tinh cổ sáng đỏ huyền như cuồng bạo xúc tu, bất kể là anh em ẻ đổ dùng giả kim thuật luyện hoại thuật chế tạo ra thạch chi thiết quyền, còn là sư phụ của bọn hắn tuyển, cụ tịch chế tạo ra cứng rắn vách tường đều giống như giấy dán thông thường nhẹ nhàng đâm một cái liền nghiền nát không chịu nổi.
"Phụ thân!"
ẻ đổ kích động kêu lên. Hắn con mắt màu vàng nóng mặt trong lần thứ nhất chiếu dọi lên cha mình lúc chiến đấu đợi thân ảnh. An mặc màu sậm thân sĩ lễ phục Hồ Hẹn Hình lăng không đứng thẳng không ngừng mà tránh né lấy theo bốn phương tám hướng tập kích qua tới màu đỏ tươi xúc tu. Sớm đã gặp hòn đá chết ra bộ dáng ẻ đồ biết rõ những này xúc tu chính là hòn đá chết ra. Chỉ là số lượng to lớn như vậy hòn đá chết ra còn là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bên kia, Hồ Hèn Tuyền động tác cũng làm cho hắn hai đứa con trai trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó mà tin nổi đến. Mắt thấy sắp sửa bị hòn đá chết ra biến thành xúc tu quấn quanh ở trên người, Hồ Hèn Tuyền tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, đồng dạng màu sắc hòn đá chết ra liền chớp mắt xuyên thấu trước người hắn thổ địa nhảy lên thăng lên, trong khoảnh khắc liền tựa như một khung màn sân khấu thông thường chặn đánh tới tấn công. Bên trong cơ thể ngươi hòn đá chết ra thiếu đi ư? Hồ Mù Nụ Lì nhìn xem vội vàng ngăn trở công kích mình Hồ Hèn Tuyền nhướng mày, lạnh băng nói, hay nói cách khác như thế nhiều năm trước tới nay, ngươi một mực đang chuẩn bị lấy ngăn cản quốc thổ của ta luyện thành trận ư? Hồ Hèn Tuyền không có trả lời, hắn chỉ là mặt lạnh lấy làm ra trầm mặc trả lời, chính là theo thời gian trôi qua, biểu lộ trên mặt Hồ Hèn Tuyền lại càng phát mà tái nhợt. Kế hoạch của hắn vốn là nghịch chuyển quốc thổ luyện thành trận, nhưng là mình bất kể là lực lượng hay là tri thức đều còn kém rất rất xa trong bình tiểu nhân Hồ Mù Nụ Lì. Hay nói cách khác một khi kế hoạch của mình bị hắn biết, thiện tay có thể phá. Hồ Mù Nụ Lì cười lạnh nói, ngươi muốn mượn ta mở ra chân chính cánh cổng chân lý thời khắc, đối với ta không gian đoạn phát động công kích làm cho ta lực lượng trong cơ thể không đủ để áp chế tất cả hòn đá chết ra, để cho bọn hắn về cho ta dùng, cuối cùng dẫn đến ta bởi vì phải bỏ ra tương ứng thông tin phí mà bị cánh cổng chân lý vĩnh viễn hút vào. Đều chúng. Trên mặt Hồ Hèn Hửm lại cũng không có bất kỳ huyết sắc. Hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều đã bắt đầu trở nên trầm trọng. Chính mình tất cả kế hoạch trong chớp mắt liền bị trước mắt trong bình tiểu nhân Hồ Mù Nụ Lì hoàn toàn nhìn thấu, chẳng lẽ trong đất nước này tất cả người vẫn đang không thể trốn tránh biến thành hòn đá chết ra vận mệnh như không thể ư không thể. Trong bình tiểu nhân Hồ Mù Nụ Lì làm ra câu trả lời của mình, hắn chợt vung tay lên. Chỉ thấy nguyên bản đang không ngừng tập kích roi, nụ tảng màu đen âm ảnh phảng phất đột nhiên gia nhập lượng lớn bụi rậm hỏa diễm giống như vậy, chớp mắt bạo tăng. Vô cùng vô tận màu đen âm ảnh chỉ là trong nháy mắt liền đem roi, nụ tảng tứ chi một mực trói lại. Là thời điểm mở ra cánh cổng chân lý rồi, roi. Nụ tảng. Trong bình tiểu nhân Hồ Mù Nụ Lì cười lạnh nói. Tiếng nói hạ xuống, lúc thì đỏ quang thoáng hiện. Roi. Nụ tảng chỉ có thể vô lực mà nhìn mình bên người đột nhiên hiện ra luyện thành trận, cả người lại không thể di động mảy may. Đối với một giả kim thuật sư tới nói, nếu như không có luyện thành trận mà nói là tuyệt đối không thể tiến hành luyện thành. Chớ đừng nói chi là tiến hành chuyển hóa con người dạng này độ khó cao giả kim thuật. Nhưng là bây giờ đối với đã nắm giữ khó có thể tưởng tượng kiến thức Hồ Mù Nụ Lì tới nói, hết thảy chẳng qua là vung vung tay lên liền có thể hoàn thành động tác. Rất nhanh, các ngươi sẽ chứng kiến một chân chính thần linh trên thế giới này đản sinh. Hồ Mù Nụ Lì hai tay giơ lên cao cao phảng phất ở ôm ấp lấy toàn bộ thế giới. Bất kể là anh em mẹ đùa hay là tuyển địch tạp tư, nhưng bây giờ cũng đã bị theo bốn phương tám hướng dẫn tới được xúc tu một mực hồn trụ liêu, thậm chí ngay cả nguyên bản trong thân thể tràn đầy hòn đá chết ra Hồ Hèn Hửm cũng bắt đầu dần dần xảy ra hạ phong. Ta không nhìn thấy à? Đột nhiên từ không trung ngã rơi xuống roi, Nữu Tàng giơ lên lấy đầu của mình, lại chỉ có thể phát hiện thế giới trước mắt chỉ có một phiến thâm trầm nhất hắc ám. Thế giới giờ này khắc này đã hoàn toàn thua ở trong bình tiểu nhân trong tay của Hồ Mù Nụ Lì, không ai có thể kỳ vọng anh hùng xuất hiện, bởi vì bọn họ dĩ nhiên biết rõ mình đã là trong thế giới này hy vọng cuối cùng. Hiện thực đã là như thế tàn khốc, có thể ở một không gian khác trong đã có người có ngược lại ý tưởng. Cái không gian kia đồng dạng hắc ám vô cùng, bất kể là thiên nam địa bắc đều là một phiến thâm trầm tĩnh mịch hắc ám, thậm chí ngay cả tiếng tim đập và tiếng hít thở ở vùng này trong bóng tối đều đã trở thành khó lường hy vọng xa vời. Liễu Mộng Triều liền ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, nhẹ nhàng loạn choạng trong tay mình chứa màu hổ phách rượu run chén rượu, một bên mang theo mỉm cười nhìn chăm chú lên trước người sắp gặp tử vong tổng thống Kim. Bợ Dạ Ly, ngươi nếu không vui cùng với ta nói, ở sau khi ngươi chết ta nhất định sẽ quên. Liễu Mộng Triều một bên bưng chén rượu, một bên ở Kim. Bợ Dạ Ly bên người vòng quanh vòng tròn đem chuyển hóa con người luyện thành trận vẽ ra. Chương 127, Liễu Mộng Triều đợi lâu. Chương 127, Liễu Mộng Triều đợi lâu. Quốc thổ luyện thành trận là cang giả kim thuật sư trong thế giới cường đại nhất cũng là làm người ta sợ hãi nhất giả kim thuật. Điều kiện của hắn cực kỳ hà khắc, cho dù là trong bình tiểu nhân Hồ Mù Nụ Lì như vậy nắm giữ hầu như toàn bộ kiến thức giả kim thuật sư cũng biết cảm giác được từng tia khó giải quyết. Nghĩ phải hoàn thành quốc thổ luyện thành trận đầu tiên liền yêu cầu ở cả quốc gia bên trong vẽ ra một luyện thành trận đến. Luyện thành trận này yêu cầu là hà khắc như thế, ở quy định tiết điểm phía trên nhất định phải có lượng lớn máu tươi mới có thể thành lập. Một phương diện khác, đối với quốc thổ luyện thành trận tới nói, còn có một cái nhất khẩn yếu nhất đồ vật. Năm tên bái kiến cánh cổng chân lý giả kim thuật sư. Hồ Mù Nụ Lì dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên trước người mình các giả kim thuật sư chậm rãi nói ra, các ngươi cũng là ta quý báo nhân trụ à? Tiếng nói hạ xuống, Hồ Mù Nụ Lì bình giơ lên hai tay của mình ở trước mặt bình triển khai. Bây giờ cùng quốc gia của các ngươi làm ra cuối cùng xa nhau đi. Cuối cùng xa nhau. Edo hai anh em còn muốn ra sức chiến đấu, lại chỉ có thể phát giác chính mình hoàn toàn không thể chống cự Hồ Mù Nụ Lì sức mạnh. Hai người bọn họ chỉ phảng phất một cái bị bóp trong lòng bàn tay nhỏ chung nhỏ, bi thương bất đắc dĩ theo Hoắc Mộc Dịu tự động tác mà vận động. Bên kia sư phụ của bọn hắn tuyển, Cutis cũng không khá hơn chút nào. Vào giờ phút này nàng phảng phất hoàn toàn đánh mất điều khiển thân thể mình năng lực, chỉ có thể như là một lùm trong gió lốc cỏ dại theo biện bốn phía chập chờn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khống chế chính mình mảy may. Càng thêm đáng buồn người thì là Joy. Nữu Tạng. Đối với cái này vị trí ở quốc gia tương lai giả kim thuật sư tới nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tiến hành chuyển hóa con người như vậy giả kim thuật. Gánh vác lấy chết đi đồng bạn ý chí càng thêm kiên cường địa hành đi tại tới trước con đường lên mới là lựa chọn của hắn. Nhưng là bây giờ mãi mãi cũng không có quang minh thế giới, ánh mắt của hắn đã tại cũng không thể xem đến bất kỳ quang minh. Hai mắt đã đuôi mù đối với cái này cái một lòng muốn thấy được càng thêm đất nước này càng tươi đẹp hơn tương lai chúng ta tới nói là một loại cực hình. Ngươi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội, Hồ Hèn Tuyền. Ánh mắt Hồ Mù Nụ Lì theo một tên tiếp theo một tên bị chính mình hấp thu tiến quốc thổ luyện thành trận trong các giả kim thuật sư trên người trôi qua, cuối cùng lại đến chính mình tối sơ cũng là cuối cùng bạn bè trên người, ta đã không có đầu óc trở nên ngu dốt, cũng không có bởi vì thành công mà hưng phấn mà quên hồ cho nên. Chỉ cần ta không có bất kỳ sai lầm, các ngươi tất cả mưu đồ liền chỉ là hoa trong gương, trăng trong đáy nước. Thực tế thì tàn khốc như vậy, ngay cả đã trải qua số bách niên tuế nguyệt hồ hẹn hình cũng rốt cục túi thấp đầu xuống đến. Hắn nguyên vốn có thể theo trong đất nước này trốn mất, đối với hắn và trong bình tiểu nhân hồ mù nụ lì ở giữa nguồn gốc tới nói, nếu như mình không có có đấu tranh trong bình tiểu nhân hồ mù nụ lì mà nói, là tuyệt đối sẽ không nên đón kết cục như vậy. Nhưng, tờ dẹ xạ, tha thứ ta đây cái không có tác dụng nam nhân đi. Ta đã chưa cứu được con của chúng ta, cũng không có khả năng thực hiện chúng ta giữa hai người lời hứa. Thoạt nhìn, chúng ta thật sự đã thất bại. Hồ hẹn thầm chậm rãi nói ra, nắm màu sầm thân sĩ mũ dạ tay phải lần nữa giơ lên bắt đầu vì chính mình đeo lên mũ che ở kia lộ ra tang thương mà thê lương ánh mắt. Vạn vật thế gian hữu sinh hữu tử, chỉ là ở quốc gia này tiến triển quá là nhanh mà thôi. Nhanh đến còn không có để đứa bé sơ sinh thưởng thức sinh mạng ngọt bùi tay đắng, nhanh đến để vừa mới thưởng thức tình yêu người trẻ tuổi chỉ có thể nhìn xem sương sớm cảm thán, nhanh đến để toàn bộ còn có mơ ước người vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn xem điểm cuối lại vĩnh viễn trở nên xa không thể chạm. Nhưng mà có thể lại thấy ánh mặt trời, luôn làm cho người ta cảm thấy khoái trá a đang khi tất cả người cũng bắt đầu lúc tuyệt vọng, lười biếng thanh âm lại cực kỳ không hài hòa mà ở này cung điện dưới đất bên trong vang lên. Mới gặp lại ta ngoài ý muốn sao? Trong bình tiểu nhân Hoắc Mộc Dịu Tư Liễu Ngộng Triều theo người nhân tạo thân thể gỡ lũ tổn ý bên trong trống rông xuất hiện, tay trái của hắn còn bưng một ly màu hổ phách rượu run. Do miếng ngọt nước sản xuất mà thành rượu thể đang theo Liễu Ngộng Triều bộ pháp lặng lặng yên ở trong ly loạn choạng. Liễu Ngộng Triều trong bình tiểu nhân hổ mù nú lì nhíu mày nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình Liễu Ngộng Triều, khóe miệng vẫn không khỏi mà vểnh lên. Muốn theo gỡ lũ tổn ý trong bụng đi ra, nhất định phải khiến dùng chuyển hóa con người, như vậy hiện xuất hiện ở trước mặt ta ngươi lại là hy sinh chính mình bộ phận nào đó thân thể đầy ta tay trái cầm chén rượu, tay phải cũng đã nắm lên tương đến. Màu đen ẹp tận nhị phảng phất nhạc kịch trong gậy chỉ huy thông thường bị Liễu Ngộng Triều nắm trong tay cùng đợi sẽ phải diễn ra tên vợ kịch mở màn. Chỉ thấy híp mắt Liễu Ngộng Triều chậm rãi đem họng súng nhắm ngay trong bình tiểu nhân đầu hổ mù nụ ly. Nhẹ giọng nói ra: "Kim, vợ dạ ly." Một tiếng nhẹ kỳ ủ cổ đạn liền từ ẹp tận nhị bên trong xuyên ngực mà ra, dắt lấy chừng màu vàng ánh lửa bay nhảy đến trong bình tiểu nhân hổ mù nụ ly ở giữa trán. Đây là một phát tinh diệu nhất tấn công, hầu như không để ý đến trên thế giới tất cả cự ly mà chính giữa mi tâm. Viên đạn này rất ôn nhu, thực sự rất chí mạng. Đối với hổ mù nụ ly tới nói, hắn chậm rãi giơ lên lên tay của mình đến nhẹ nhàng mà bưng kín đang ở chảy nhỏ giọt chảy xuôi huyết dịch. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai cái này gọi là Liễu Ngộng Triều nam nhân thật có thể cho mình tạo thành như vậy lớn lớn uy hiếp. Nhưng mà làm trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì nhìn thoáng qua sắp phải hoàn thành quốc thổ luyện thành trận, trên mặt hắn liền lần nữa nổi lên lạnh lùng vui vẻ đến. Chỉ chờ tới lúc chính mình thành vì thế giới này thần. Như vậy đến lúc đó vô luận nhiều lần đối thủ cường đại chạm trước mặt mình, giết chết đối phương cũng chỉ là tiện tay mà thôi, đi đừng làm cho hắn đã quấy rầy ta. Vì có thể toàn tâm toàn ý thực hiện quốc thổ luyện thành trận, trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì đối với mình nhân tạo nhân thủ dưới ban bố mệnh lệnh. Bình. Trong tiểu nhân lời hổ mù nụ lì nói vừa dứt, vô số đạo âm ảnh liền ở qua trong dây lát phóng lên trời, trực tiếp hướng về Liễu Ngộng Triều buôn tập đi qua. Bốn phương tám hướng mãnh liệt tới màu đen âm ảnh lăng không run lên, dung thân một biến thành liên tiếp dây rủa xúc tu đến. Mỗi một đạo màu đen xúc trên tay đều có được một chừng cặp mắt tròn xoe tản ra vô tận tà ác. So sánh với một khắc trước một chiêu chế ngự roi, Niệu Tàng thời điểm phát bắt đầu công kích, hiện tại giải có thể nói đã sử xuất khí lực toàn thân. Chỉ cần một phút đồng hồ. Chỉ cần mình kéo dài một phút đồng hồ, quốc thổ luyện thành trận là có thể khởi động. Phụ thân đại nhân đến thời điểm là có thể đem cánh cổng chân lý kéo tiến trong cơ thể của mình. Từ thủ này một phút đồng hồ. Đây là giải trong lòng mấu chốt nhất ý tưởng. Bạch đá. Khởi động toàn bộ cường hóa. Đối với đập vào mặt tấn công, Liễu Ngộng Triều chỉ là nhẹ giọng đối lấy trong đầu của chính mình Bạch đá phân phó một tiếng. Một cái lay động xúc tu mạnh về phía Liễu Ngộng Triều hai mắt đánh nút lại, tốc độ này là nhanh như vậy, phản phất Liễu Ngộng Triều chỉ cần nháy thoáng cái con mắt liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục chứng kiến thế giới. Tinh không chi môn so với giải trong dự đoán nhanh hơn nhiều lắm, thậm chí còn không có đợi cặp mắt của hắn nhìn rõ ràng Liễu Ngộng Triều động tác, người nam nhân này trên người cũng đã hiện ra một trận tinh ánh sáng màu đỏ đem Liễu Ngộng Triều cả người đều bao phủ Sau lưng ngươi. Liễu Ngộng Triều thanh âm theo sau lưng giải truyền đến. Chỉ thấy Liễu Ngộng Triều nắm kiếm tay phải từ trên xuống dưới hướng phía đầu giải bổ xuống. Dầm vào ào. Giải máu rầm rề nội tạng chớp mắt theo tổn hại mở trong thân thể lăn xuống đi ra, ba tháp mà toàn bộ đều rơi đến trên mặt đất. Tại sao biết cái này sao đau? Giải tiếng kinh hô theo cảng phương xa truyền ra. Chỉ thấy cả người hắn đều dung nhập ở màu đen trong âm ảnh, tuy rằng mượn nhờ từ trong thân thể hòn đá chết ra trợ rút, nhưng nguyên bản chân bóng không tì vết trên trán lại nhiều hơn một đạo màu đỏ thâm thâm hồng vết máu. Bởi vì công kích nguồn gốc bất động, Liễu Ngộng Triều nắm lấy ly rượu tay trái mạnh mà hướng lên bầu trời ném đi, chỉ thấy màu hổ phách rượu run lập tức ở không trung vẽ ra một đường vòng cung. Mà đang tại lúc này, Liễu Ngộng Triều trong hai tay theo sát lấy nhiều hơn hai cây súng đến. Màu đen ẹp tani cùng màu trắng ủy vọ gì, một đen một trắng hai súng tựa như đàn dương cầm phím đàn, ở Liễu Ngộng Triều hai tay điều khiển dưới tấu vang lên một khúc chưa bao giờ trong cái thế giới này vang lên nhạc khúc. Công kích này nguồn gốc từ ma lực. Liễu Ngộng Triều nói như vậy đến, mà theo tiếng nói của hắn dần dần chuyển xa dần, nơi xa thân thể giải đột nhiên bắt đầu kịch liệt đầu động. Vô số đạo màu đen cửa động xuất hiện ở thể nội giải, hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên đến trong thân thể của mình hòn đá chết ra lại có thể biết như là máu tươi dọc theo Liễu Ngộng Triều bắn đánh ra miệng vết thương chảy ra. Tà tính mạng. Giải tuyệt vọng rũa ra tay của mình đến, lại chỉ có thể chứng kiến hòn đá chết ra thật sự biến thành máu tươi từ hắn khe hở ở giữa nhỏ xuống, lầy lội ở trong bụi đất. Rầm. 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 Tiếng súng cho đến lúc này mới khoan thai đến chậm mà trong lòng đất trong cung điện vang lên, như là một khúc vịm giải tiễn đưa ai ca. Bị chết tốt, con trai của ta. quốc thổ luyện thành trận đã hoàn thành. Trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì thanh âm ở này cung điện dưới đất bên trong vang lên, theo thanh âm hắn một đạo mở ra lại chính là cung điện dưới đất mái vòm. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền bị cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn, nhìn không chớp mắt này huyền như thần thoại một màn. Bầu trời mặt trăng, mở mắt. Ngay một khắc này, tựa hồ bởi vì này quan cảnh kỳ dị mà bị người quên lãng Liễu Mộng Triều trong óc đột nhiên vang lên sở trí thanh âm đến. Liễu Mộng Triều, đợi lâu. Chương 128, trong lưu cờ nhỏ cờ tay. Chương 128, trong lúc nhấc tay trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì hiện tại trong lòng trí đắc ý đầy, toàn bộ có thể ngăn cản hắn nhân tố đều ở đây trong lúc nhấc tay toàn bộ phá hoại sạch sẽ. Hiện ở trên trời dưới đất cũng không còn có thể có ngăn cản người của hắn. Các ngươi đã không còn có đường sống. Trong bình tiểu nhân hồ mù nụ lì chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn thẳng trên mặt trăng hiện lên cánh cổng chân lý hai tay ra, phản phất có một căn vô hình dây thừng từ trong tay của hắn tạo ra. Chỉ thấy hai tay của hắn chợt kéo một cái, bầu trời mặt trăng liền bắt đầu không thể ngăn cản mà bị tốn đi qua. Mở ra đi, thế giới cánh cổng chân lý. Trong bình tiểu nhân hồ mù nụ lì nghiêm nghị phẫn nộ quát. Theo cánh cổng chân lý chậm rãi triển khai, Liễu Ngộng Triều trong óc cũng đi theo nổi lên sở trí thanh âm đến. Đợi đến cánh cổng chân lý mở ra hoàn toàn thời điểm, hai người chúng ta cùng một chỗ phát động công kích. Sau một kích, trực tiếp tiến hành chuyển hóa con người. Đã biết. Khoe miệng Liễu Ngộng Triều hơi vện, ánh mắt lấp lánh dừng ở đỉnh đầu dần dần mở ra cánh cổng chân lý. Chỉ là Liễu Ngộng Triều mặc dù nhưng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là đối với ẻ đùa một đoàn người tới nói trước mặt chẳng cảnh thật sự là một kiện khiến người tuyệt vọng triệt để sự tình. Bọn hắn nguyên một đám thấp túi thấp đầu xuống, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, nhưng bất kể là tay hay là chân cũng không thể di động mảy may, cả người phảng phất bị đóng vào trên thập tự giá không thể động đậy. Cánh cổng chân lý, mở ra 50. Bạch Á thanh âm đúng lúc ở Liễu Ngộng Triều trong đầu vang lên. 60. Bên trên bầu trời cánh cổng chân lý bắt đầu dần dần hạ xuống mặt đất trên, trong khoảnh khắc cũng đã che lại bầu trời tướng mạo sắc có. Nhìn không tới thái dương, cũng không nhìn thấy trời xanh lam, chỉ có một cái lạnh như băng cửa kẹp theo cảm giác bị áp bách vô tận bức bách mọi người. Sức mạnh, tri thức, đây hết thảy ta đều có thể cảm nhận được. Trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo lên, ngũ quan phía trên viết đầy cuồng hỉ hai chữ mắt. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập lên, ánh mắt cũng càng phát mà lăng lệ. 80. Bạch Á lần nữa ở Liễu Mộng Triều trong đầu báo ra con số, thế giới cánh cổng chân lý giờ này khắc này có thể nói đã mắt trần có thể thấy, đi tới trước mặt Liễu Mộng Triều. Rốt cục chờ được ngươi. Trong bình tiểu nhân cười lạnh nói. Hai tay của hắn chợt hướng phía dưới kéo một cái. Ầm. Một trận kịch liệt sóng xung kích chớp mắt dùng trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì vì trung ương lan tràn ra. E đua một đoàn người bị kinh khủng này sóng xung kích mà híp mắt lại, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu lạnh run lên. Bọn hắn một mực tại đeo đuổi chân lý, lại chưa từng có nghĩ tới cánh cổng chân lý là kinh khủng như vậy đồ vật. Trên trời dưới đất cũng không còn có thể có ngăn cản hổ mù nụ ly người sao? E đua một đoàn người đã bỏ đi đem chính mình ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Liễu Mộng Triều. Bọn hắn biết rõ đây hết thảy căn bản không thể thành công, hết thảy giấc mộng đều đã biến thành hoa trong gương trăng trong đáy nước, liền ngay cả tưởng tượng cũng bắt đầu trở nên xa xỉ lên. Ở ngoài ngàn dặm, bất kể là miền Nam đạt đủ tợ lệch hay là đông bộ ít vạn, thậm chí bắc phương bộ đội biên phòng cứ điểm cũng bắt đầu lên diễn lên một màn hoàn toàn giống nhau hy kịch. Trái tim đột nhiên ngưng đập, hô hấp đột nhiên cách xa mỗi người thể. Nguyên bản hoạt bát tính mạng phảng phất chớp mắt đã mất đi sắc thái, từng cái màu đỏ tươi huyết quang theo trong thân thể lùa lên, dọc theo đã sớm có thể trượt xuống luyện thành trận hướng về trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lý hội tụ tới. Tiếp cận 40 triệu đầu tính mạng toàn bộ đều biến thành hòn đá chết ra trong nháy mắt toàn bộ hội tụ đến thể nội hổ mù nụ lý. Hắn nên cao đầu, nhắm chặt hai mắt im lặng thưởng thức này gần như vô cùng lực lượng vô tận. 99. Nguyên bản không hề bận tâm Bạch Đá cũng bắt đầu trở nên kích động lên, thanh âm bắt đầu có chút phát run. Ừm. Liễu Mộng Chiếu hai tay mạnh mà ác hận, ánh mắt một khắc càng không ngừng nhìn chăm chú lên này hàng lâm trên mặt đất cánh cổng chân lý. Cho ta tiến đến. Trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì nhìn xem gần trong gang tấc cánh cổng chân lý chợt đưa hai tay ra, hung hăng moi cánh cổng chân lý biên giới. Hai cánh tay của hắn phía trên cơ bắp chợt tăng vọt, phản phất nô lên dây núi. Kia từng đạo hồng quang theo hắn theo trong thân thể hắn bùng phát ra, dù cho đứng ở đàng xa cũng có thể nghe đến mấy cái này trong màu đỏ ánh sáng xen lẫn tiếng rên rỉ. 100. Ta tới rồi, Liễu Mộng Chiếu. Sở Chí và Bạch Đá thanh âm đồng thời ở Liễu Mộng Triều trong đầu vang lên, khóe miệng Liễu Mộng Triều cũng tại thời khắc này bắt đầu có chút vểnh lên. Một đường vất vả cuối cùng đã tới thu hoạch lúc, tiến vào trong thân thể của ta đi. Trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì chậm rãi hướng lấy trước mặt mình cánh cổng chân lý đi đến. Cánh cổng chân lý tựa hồ cũng đã vô lực dãy rủa, lựa chọn thừa nhận mình ngã số mệnh. Chỉ thấy trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì tay phải chậm rãi nâng lên, lại mang theo không thể địch nổi sức mạnh cắm vào thế giới trong cánh cổng chân lý. O-O-O-N-G. Cánh cổng chân lý đột nhiên bắt đầu khởi động sóng dậy, từng vòng rung động bắt đầu không thể ngăn cản mà trong tầm mắt của mọi người vang vọng. Theo gợn sóng lộn nhạo, trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì trên mặt tâm tình vui sướng cũng càng phát ra kịch liệt dữ dội đến. Edo một đoàn người đang lúc tuyệt vọng mà nhìn trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì tấm kia viết đầy mừng như điên khuôn mặt, lại đột nhiên phát hiện trong bình tiểu nhân hổ mù nụ lì mắt chợt như là bóng đèn trường lớn lên. Cút. Một tay, một câu, một cái mảnh khảnh tay, một câu lời lạnh như băng. Trong mọi người cha của Edo hổ hẹn hình là rõ ràng nhất trong bình tiểu nhân sức mạnh, chỉ là cho dù là hắn cũng không có nghĩ qua một màn này thật có thể phát sinh trước mặt mình. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần linh? Hồ Hèn Tuyển thất thanh kêu lên, một giây sau lại càng thêm kinh ngạc ngay cả hô hấp đều quên. Hắn nhìn thấy này trương theo cánh cổng chân lý đằng sau đi ra người. Liễu Mộng Triều. Này thật chẳng lẽ là Liễu Mộng Triều? Vẫn nói mình mắt sinh ra ảo giác. Tại sao cái này theo trong cánh cổng chân lý đi ra thần linh lại có thể biết và Liễu Mộng Triều giống nhau như lúc? Đã lâu, Liễu Mộng Triều. Sở Chí theo trong cánh cổng chân lý đi tới. Hướng phía Liễu Mộng Triều khẽ cười nói, ta huynh đệ, ngươi đến tột cùng là người nào?
Chẳng quan tâm đi phân tích tình huống trước mắt, nguyên bản cắn nuốt cánh cổng chân lý hành động bị cái này theo trong cánh cổng chân lý xông tới nam nhân phá hoại trong bình tiểu nhân Hồ Mù Nụ Lì trong lòng cũng đã hiện ra vô cùng vô tận tức giận đến. Chỉ thấy hắn chợt hướng về sau vừa lui, hai tay lăng không giơ lên. Ầm ầm. Hầu như muốn từ trong thân thể của hắn đầy tràn ra hòn đá chết ra theo động tác của hắn bay múa, trên không trung hội tụ thành một cái màu đỏ rồng gầm thét hướng về Sở Chí vọt tới. Rồng đỏ dương nhanh múa vút bay qua mặt đất, trên mặt đất cự thạch lăn cuộn phảng phất đốt lên mặt nước. Mắt thấy do hòn đá chết ra tạo thành rồng đỏ sắp sửa đi vào trước mặt Sở Chí chỉ là nhẹ nhàng mà đưa tay trái ra. Vành, vô số đạo mảnh vỡ chớp mắt ở đỏ trên thân rồng tỏa ra. Phiến chiếc vảy rồng bay tán loạn như là bắt đầu rơi xuống một cuộc bạo vũ. Chỉ là trong nháy mắt, do lượng lớn hòn đá chết ra tạo thành rồng đỏ liền biến mất vô tung. Thời gian cấp bách. Sở Chí vừa nói, một bên quay đầu lại mắt nhìn phía sau mình thế giới cánh cổng chân lý, thế giới này sức mạnh chống cự vẫn tồn tại như cũ, xem ra ta muốn dành thời gian. Vừa mới nói xong, Sở Chí cả người liền vẫn còn giống như quỷ mị trực tiếp trôi dạt đến trong bình tiểu nhân trước mặt Hồ Mù Lù Ly. Lộng sát. Trong bình tiểu nhân đột nhiên từ đó vỡ ra, một đạo rộng lớn khe hở theo trong cơ thể của hắn nổi bật, mà Sở Chí đúng lúc này xông vào trong bình tiểu nhân thể nội Hồ Mù Nụ Lì. Chiếm giữ. Thành công. Trong bình tiểu nhân Hồ Mù Nụ Lì trong miệng đột nhiên vang lên Sở Chí thanh âm, chỉ thấy hắn hướng về Liễu Ngộng Triều cơ tay, từng đạo dây nhỏ liền ở Liễu Ngộng Triều bên người bay lên trong khoảnh khắc liền khắc họa ra một vòng tròn chuyển hóa con người. Long trời lở đất cũng chỉ là trong nháy mắt. Đợi Liễu Ngộng Triều lần nữa mở ra ánh mắt của mình, liền đã phát hiện Sở Chí đứng ở trước mặt của mình. Bên người thế giới cũng thay đổi hoàn toàn bộ dáng, Liễu Ngộng Triều qua lại ký ức như là hồi mã đèn bắt đầu không ngừng mà tại bên người xoay tròn trôi đi. DNA phân tích 10%. Đệ đệ a, lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi. Sở Chí đứng ở Liễu Mộng Triều trước người khẽ cười nói, trong mắt của hắn tựa hồ nhiều hơn một kia trong suốt lệ quang. Liễu Mộng Triều giờ này khắc này ngược lại có chút không quá thích ứng, hắn chưa từng có tưởng tượng qua Sở Chí biết dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Có chút ngoài ý muốn Liễu Mộng Triều chỉ là vô ý thức gật gật đầu, lại có chút không biết làm sao. DNA phân tích 20%. Thật không ngờ trong đầu của ngươi còn có nhiều như vậy về ta ký ức. Sở Chí vươn tay, Liễu Mộng Triều ký ức tựa như dòng suối theo Sở Chí giữa ngón tay xuyên qua. Từng điểm một làm dịu cái này đã từng hoàn toàn không có cảm tình người. Có không? Liễu Mộng Triều cười lắc đầu. Ánh mắt của hắn một mực tập trung ở trên người Sở Chí. DNA phân tích 30%. Rất nhiều, có rất nhiều ta chưa từng có thể nghiệm qua cảm tình, rất nhiều ta chưa từng có trải qua sự tình. Sở Chí khẽ cười nói, trong ánh mắt lệ quang điểm một chút. Đây là một ta từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua thế giới, có lẽ này chính là ta đản sinh ra ý nghĩa chứ.
Cái gì nha ý nghĩa?
Liễu Mộng Triều không chút nghĩ ngợi hỏi. DNA phân tích 40%. Cơ hội, một để cho ta trở thành nguyên vẹn loài người cơ hội. Khi này cái phân tích hoàn thành sau, nhỏ chủ thân dân nạ cảm tình cũng biết hoàn toàn trở lại trong thân thể của nàng. DNA phân tích 50%. Vậy còn ngươi? Liễu Mộng Triều có chút do dự hỏi. DNA phân tích 60%. Ta rất chờ mong a. Kỳ vọng sau lữ trình. Lúc này đây ta không muốn lại cướp lấy tình cảm của người khác sao? Ta nghĩ muốn chính mình thử một lần.
Sao vậy thử?
DNA phân tích 70%. Như là một người bình thường kinh lịch hết thảy, nhất định sẽ rất thú vị chứ. Ta đã từng lấy là tất cả đều đặt ở trước mặt ta có thể đụng tay đến, hiện tại mới phát hiện nguyên lai bọn hắn rời ta còn cách một đoạn. Ta còn muốn một đoạn đường phải đi. DNA phân tích 80%. Ngươi sẽ đi nơi nào? Ở đâu? Vô hạn thế giới ra sao? Ta nguyên lai bảo vệ lưu lại chủ thần không gian sẽ toàn bộ giao lại cho ngươi. Nhưng mà cho đến lúc đó ngươi không muốn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta đánh gãy ta à? Sở Chí mang theo vui vẻ đi tới trước mặt Liễu Mộng Triều. Biểu lộ trên mặt hắn càng phát mà chân thật lên, phảng phất một con người thực sự. Giờ này khắc này Liễu Mộng Triều cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở trên mặt Sở Chí nhìn ra có cái gì không đúng đầu mối. DNA phân tích 90%. Á niệm thế giới sao?
Không, không phải á niệm thế giới. Không phải còn có một cái không có bị ngươi chạm đến thế giới sao?
Điện ảnh thế giới. Ta sau đó muốn đi đâu? Quên chính mình từng tại thế giới chủ thần bên trong trải qua hết thảy, quên chính mình theo sinh ra đến bây giờ tất cả ký ức. Ta đã nghĩ kỹ, muốn cho mình bịa đặt một mới tinh ký ức. Sau đó như là một tòa băng sơn cùng đợi người khác đem ta hòa tan, chân chính thể nghiệm toàn bộ ta không có thể nghiệm qua cảm tình. Nghe được Sở Chí mà nói, Liễu Mộng Triều đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình bắt đầu nghẹn ngào. Hắn biết rõ, tại đây sau đó Sở Chí có quan hệ chính mình hết thảy sẽ toàn bộ quên đi. Đổi một câu nói, trên cái thế giới này lại cũng không có cùng mình giống nhau như lúc con người giống nhau như lúc người. Tựa hồ có thể cảm nhận được cảm xúc của Liễu Mộng Triều, Sở Chí mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng mà khoác lên Liễu Mộng Triều trên bờ vai nhẹ nhàng mà vỗ xuống. "Đừng khổ sở. Ta hiện tại ngược lại là nghĩ, về sau mang kính mắt ra sao? Nhất định sẽ rất thú vị chứ?"
"Ừ."
Liễu Mộng Triều nhẹ nhàng gật gật đầu. "DNA phân tích 100%." Liên tiếp tỏa ra ánh sáng lung linh dòng số liệu theo thân thể Sở Chí bên trong đầy tràn ra tới, tựa như chảy nhỏ giọt chảy xuôi dòng suối ở Liễu Mộng Triều bên người quanh quẩn, một điểm cuối cùng chia xuống đất hội tụ đến thân thể Liễu Mộng Triều bên trong. Mà bên kia, Liễu Mộng Triều lại có thể vô cùng vững tin mà chứng kiến một điểm. Trước mặt mình Sở Chí đang ở từ từ biến mất, thậm chí ngay cả khuôn mặt Sở Chí cũng bắt đầu không thấy rõ. "Như vậy, vĩnh biệt, ta đệ đệ." Làm ca ca phía trước hết thảy thật sự. "Thật xin lỗi." Đã mang lên trên mắt kiếng Sở Chí sờ lên cái mũi của mình, hướng phía Liễu Mộng Triều mỉm cười, "Đúng rồi, ta tên mới chuẩn bị gọi Sở Hiên." "Không tệ chứ, đệ đệ."
"Vô cùng
rất tốt." Liễu Mộng Triều nghĩ phải nói ra miệng, trước mắt cũng đã không còn có Sở Chí người này. Hắn theo bản năng giật mình,
một lần nữa mở ra cặp mắt của mình. Sở Hiên à, thật là một cái tên rất hay. Chương 129, đó đã là khác một câu chuyện, đại kết cục. Chương 129, đó đã là khác một câu chuyện, đại kết cục, kaka, kaka. Chúng ta lúc nào đi bãi biển chơi? Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ tỷ tỷ nói nàng đã đợi chúng ta thật lâu rồi a. Dạ càng không ngừng ở Liễu Mộng Triều trong ngực chui tới chui lui, ánh mắt của nàng cong cong nheo lại, tràn đầy vui vẻ bất kể như thế nào cũng không thể che đỡ. Liễu Mộng Triều gật đầu cười, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt đầu Dạ. Sẽ nhớ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi nơi đó. Liễu Mộng Triều nói ra, ánh mắt vẫn không khỏi về phía xa xa nhìn lại. Chỉ thấy trong thế giới này có một phiến xanh thẳm bầu trời, vô ngần trên khoáng giá khắp nơi đều là đón gió chập chờn màu xanh hoa cỏ. Cỏ thơm xanh úng tươi tốt, trong lúc càng có vô số đóa hoa điểm xuyết ở giữa. Kaka, mau nhìn, đó là bướm bướm. Dạ bàn tay nhỏ ở Liễu Mộng Triều trước mắt thẳng sáng ngời, càng không ngừng chỉ vào chỉ kia ở hoa gian bay múa mà bướm bướm. Có hồng nhạt cánh bướm tựa hồ uống rượu say thông thường ở hoa gian loạn choạng mà bay múa, thỉnh thoảng vụng về đụng vào hoa tâm phía trên, rước lấy Dạ từng đợt mà mỉm cười âm thanh. Theo trong ngực muội muội Dạ tiếng cười, ánh mắt Liễu Mộng Triều không khỏi mê ly. Nếu như nói qua lại hết thảy đều như là một giấc mộng, như vậy hiện tại cuối cùng đã tới tuyệt vời nhất lúc. Bây giờ cách chính mình theo Cang Giả Kim thuật sư trong thế giới trở về đã có 5-6 ngày. Ở sở trí rời đi sau đó, nguyên bản vênh váo trong bình tiểu nhân hổ mù nú lì liền lập tức bạo nổ, trong thân thể ẩn chứa hòn đá chết ra chớp mắt liền trở về đến ngôi thân thể của một người bên trong. Toàn bộ bị tức đoạt sinh mạng con người lại lần nữa sinh lại. Nhưng mà đây hết thảy đối với Liễu Mộng Triều tới nói cũng không phải một kiện đáng giá chú ý sự tình. Hắn càng thêm chú ý là Dạ, còn có trở nên mới tinh chủ thần không gian. Đại hành giả. Không, ngài chủ thần. Thỏa đáng Liễu Mộng Triều nghĩ xuất thần thời điểm, bạch đá thanh âm lại đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Liễu Mộng Triều theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, chỉ thấy mặc một bộ màu trắng tinh túm mà quần dài bạch đá tựa như một cái ở trong bụi hoa rong chơi màu trắng bướm bướm, đang phiên phiên khởi vũ về phía Liễu Mộng Triều bay tới. Bạch đá tỷ tỷ trở nên thật xinh đẹp. Liễu Mộng Triều trong ngực Dạ hưng phấn mà nhảy dựng lên, vô cùng cao hứng mà chạy tới trước mặt bạch đá, chỉ thấy nàng nhánh cùng với chính mình cái đầu nhỏ, tò mò nhìn bạch đá váy dài, lại ngẩng đầu nhìn bạch đá kia lớn hơn mình thật là nhiều địa phương. Kaka, tại sao bạch đá chỗ đó so Anna lớn như vậy nhiều? Dạ không vui mà chu miệng lên đến, một đường chạy chậm trước chui vào Liễu Mộng Triều trong ngực tát khí kiểu đến. Đầu nhỏ của nàng càng không ngừng ở Liễu Mộng Triều ngực đỉnh đến đỉnh đi, không nên có một cái tốt cách nói đến. Liễu Mộng Triều không có trả lời, chỉ là mỉm cười sờ lên Dạ trên đầu màu hồng tóc, đem ánh mắt của mình nhìn về phía trước người mình cách đó không xa bạch đá mới nhậm chức đại hành giả bạch đá, hướng ngài báo cáo. Ngài chủ thần. Bạch đá chậm rãi vừa nói, như là một đóa từ không trung bay xuống tiểu bạch hoa nhẹ nhàng ôn nhu mà quỳ một chân Liễu Mộng Triều trước người. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù không biết tại sao chính mình biến thành chủ thần, nhưng Liễu Mộng Triều cảm thấy đây chính là sở trí cuối cùng lưu cho mình quà tặng chứ. Tuy vậy với những này Liễu Mộng Triều cũng không quá coi trọng, trở thành không gì không thể thần và một người phàm bình thường ở trong mắt Liễu Mộng Triều cũng không có bất kỳ bản chất khác nhau. Hắn chỉ cần có thể và người mình yêu thích vĩnh viễn sống chung một chỗ liền đã đủ rồi. Chẳng lẽ thế giới an nhỉm không thể vĩnh viễn phong tỏa sao? Liễu Mộng Triều nhẹ giọng hỏi. Cũng được, ngài chủ thần. Từ giờ trở đi, bất kỳ luân hồi giả sẽ vĩnh viễn sẽ không tiếp xúc đến thế giới an nhỉm. Hay nói cách khác, bây giờ vô hạn không gian bên trong chỉ bao hàm trò chơi và điện ảnh thế giới. Bạch A Ôn Nu nói, chỉ là như ngài dạng này đem tất cả mọi chuyện tình toàn bộ đều giao cho ta, thật sự là không tốt lắm đâu. Ngài chủ thần, ca ca là lớn đồ lười. Nghe được Bạch Á mà nói, Dạ ha ha phá lên cười. Ặc. Liễu Mộng Triều có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, trong mắt cũng thoáng qua một tia biểu tình ngượng ngùng đến, Bạch Á ngươi không phải khai phát ra một quang cầu một dạng trí năng đạo cụ để thay thế chủ thần sao? Lời như thế nói, nhưng ta mỗi lần còn phải nghiên cứu phân phát nhiệm vụ, còn muốn quản lý nhân tuyển, này khó tránh khỏi có chút quá mức mà làm người khác khó chịu đi. Bạch Á vừa cười vừa nói, ngược lại là chủ thần ngài, tại sao không trực tiếp trụ ở một cái ạ niệm trong thế giới, mà là cùng với ngài Dạ sinh hoạt ở nơi này lâu này? Nơi đây. Liễu Mộng Triều ôm Dạ đứng lên, trước mắt của hắn chính là mênh mông chủ thần không gian. Xa xa đại biểu cho thải trì dòng suối từ phía trên bên cạnh chạy qua dưới chân Liễu Mộng Triều, hướng về cơ hồ không có cuối phương xa chạy tới. Rất nhiều che trời đại thụ cũng nương theo lấy những này thải trì một đạo trường thành lấy. Vì Liễu Mộng Triều và Dạ để lại rất nhiều bóng cây. Ta bây giờ còn có chút ít không rõ lắm, rốt cuộc muốn đi cái kia thế giới ạ niệm bên trong đi à, nặng bên này nhẹ bên kia luôn không tốt chứ? Liễu Mộng Triều mang chút lúng túng nói ra, khóe miệng cũng đã cười vui vẻ. Kaka, cẩn thận cắt dạ cổ tổ nổ hạ tỷ tỷ đánh ngươi a. Còn có xã nạ tỷ tỷ cũng nói đừng cho nàng nhìn thấy ngươi, nếu không sẽ và cắt dạ cổ tổ nổ hạ tỷ tỷ cùng một chỗ đem ngươi đánh ngã tới. Thật sự. Liễu Mộng Triều giơ lên nạ. Hai người mắt to đối với đôi mắt nhỏ, rồi lại không hẹn mà cùng riêng phần mình bắt đầu suy suy mà nở nụ cười. Là đây. Là đây. Cho nên Kaka ở đâu cũng không muốn đi á. Trước cùng Anna cùng nhau chơi đùa á. Được. Tốt. Liễu Mộng Triều gật đầu một cái, còn chưa kịp nhiều lời cái gì nha nơi xa bạch đá cũng đã nở nụ cười. Này chính là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật chủ thần sao? Đúng vậy ơi a. Nghe được bạch đá thanh âm Liễu Mộng Triều không khỏi cảm khái lên, nhưng mà như vậy chủ thần gần nhất cũng chuẩn bị về hưu. Kaka liền là muốn lười biếng. Đúng vậy a, Anna thật thông minh. Ngay chủ thần, thiếu chút nữa quên, ta vừa mới muốn nói. Nhìn xem này một đôi không ngừng tươi cười nam nữ, bạch đá trên mặt cũng nổi lên vui vẻ đến, thế giới luân hồi không gian bên trong. Chờ một chút. Liễu Mộng Triều vốn là ngăn lại bạch đá mà nói, đối với bị hai tay mình nâng lên nạ cười hỏi. Và Kaka cùng đi sẽ rộn nọt sủ cái mạ thế giới tìm lùa sẽ tỉ tỉ ra sao? Được a. Ra ngoài ý định, Dạ một tiếng đáp ứng Liễu Mộng Triều đề nghị. Hả? tại sao? Liễu Mộng Triều ngược lại có chút ngoài ý muốn lên.
Bởi vì lũ sẽ tỉ tỉ chỗ đó giống như Anna lớn nha.
Dạ chuyện đương nhiên giơ lên đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy biểu tình đắc ý rất hiển nhiên, chúng ta trước một đời nhỏ chủ thần đã đem lên vây đã coi như là có phải hay không cùng nàng đứng ở một bên đứng chính yếu nhất chứng cứ. Hay nói cách khác, chẳng lẽ về sau Liễu Mộng Triều cả đời đều muốn hòa bình ngực đã hẹn hò sao? Liễu Mộng Triều ngược lại là không rõ lắm, nhưng mà hắn cảm thấy lại chuyện khó khăn đều sẽ có giải quyết cách, mà cuộc sống sau này tất nhiên cũng sẽ trở nên rực rỡ nhiều màu, không phải sao? Nghĩ vậy, Liễu Mộng Triều đem Dạ trực tiếp gánh tại đầu vai của mình, vừa hướng lấy đi thông thế giới sẽ rộ nọt sủ cái mà cửa ra vào đi đến, một bên càng không ngừng cùng Dạ cười đùa. Ngài chủ thần, xin sau khi sống lại sửa tên gọi Sở Hiên Sở Trí, hiện tại đã tiến vào thứ nhất thế giới luân hồi bên trong rồi, là điện ảnh dị hình một thế giới. Còn không có đợi Bạch Á nói xong, Liễu Mộng Triều cũng đã quay đầu lại nở nụ cười. Không cần nói với ta, Bạch Á. Cà ca đây là tại sao? Cưới Liễu Mộng Triều đầu vai Dạ không hiểu hỏi. Bởi vì đó đã là một câu chuyện khác rồi, thuộc về Sở Hiên câu chuyện. Toàn văn hết.